Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, chương trình Hỏi Đáp Y Học Trực Tiếp. Thưa quý vị, loãng xương là một căn bệnh rất đáng lo là vì nó âm thầm không có triệu chứng cho tới khi gãy xương. Vì vậy cho nên là nó thường thường là tức là được được bị người ta thờ ơ hoặc là lơ là vì không biết có triệu chứng để mà phòng trị cho kịp thời. Và tỷ lệ loãng xương ở Việt Nam ngày càng tăng, và không những tăng mà còn trẻ hóa nữa, tức là cái độ tuổi mà bệnh nhân bị loãng xương ngày càng trẻ. Và như vậy thì để làm sao để mình có thể phòng bệnh, ngừa bệnh và hiểu biết rõ về loãng xương, nhận biết bệnh như thế nào, ngừa như thế nào và điều trị ra sao với loãng xương, mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay trong câu chuyện với bác sĩ Phùng Mạnh Lành từ bang California, một chuyên gia về đau nhức. Trà My cảm ơn bác sĩ Lành trở lại với chương trình hôm nay.
Vâng, tôi bác sĩ Phùng Mạnh Lành xin kính chào quý vị khán thính giả của đài VOA.
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều. Mình nói về loãng xương, như thế nào là loãng xương trong định nghĩa y học thưa bác sĩ?
Vâng, cái bệnh loãng xương thường thường quý vị trẻ tuổi thường thường không không để ý lắm, tại vì họ cứ nghĩ đó là bệnh của người lớn tuổi, người cao tuổi. Nhưng sau đó tôi sẽ cho biết tại sao những người trẻ tuổi 20, 30 tuổi phải chuẩn bị cho mình để mình có một cái bộ xương rắn chắc, để mà cái tỷ lệ mà bị loãng xương sẽ xảy ra ít hơn khi mình quá 65, 70 tuổi. Thì loãng xương đó là một cái bệnh rất là thầm lặng, nó không có một cái triệu chứng gì, thành ra nhiều người không biết. Và mình biết rằng cái xương nó bị mỏng dần theo thời gian khi mà chúng ta đạt tới cái tuổi cao tuổi 70, đặc biệt là phụ nữ, thì sau 50 tuổi thì cái tỷ lệ loãng xương nó gia tăng rất là cao, và cái xương theo thời gian nó mỏng dần và rất dễ gãy với những cái va chạm nhỏ. Thí dụ chúng ta hắt xì hơi, ho có thể làm gãy xương sống lưng, có thể gãy xương sườn, hay là chúng ta va chạm vào đồ đạc ở trong nhà cũng gây ra loãng xương. Thì chúng ta biết rằng ở Mỹ, ở trên thế giới, cô Trà My có biết là có bao bao nhiêu người bị loãng xương không? Một số lượng trên toàn thế giới
Chắc là mấy chục triệu hả bác sĩ?
khoảng 200 triệu người bị loãng xương trên toàn.
Wow.
Ở nước Mỹ đó thì là 10 triệu người bị loãng xương, và 40.000 người, 40 triệu người thì bị giảm mật độ xương. Thành ra tổng cộng là khoảng 50 đến 55.000, 55 triệu người bị vấn đề xương. Xương 40 triệu thì là xương mật độ thấp đi, nhưng mà khoảng 10 triệu bị loãng xương. Và cái người sau khi thất kinh thì cái tỷ lệ loãng xương và gây ra gãy xương rất là nhiều. Cứ gọi là cứ hai người phụ nữ bị loãng xương thì một người là bị gãy xương, tức là tỷ lệ là 50%. Còn bốn người đàn ông sau khi mà bị loãng xương thì 1/4 là bị gãy xương, tức là tỷ lệ là 25%.
Cảm ơn bác sĩ. Riêng ở Việt Nam đó, trên 50 tuổi nhá, thì cứ ba người phụ nữ thì có một người bị loãng xương. Và
Đúng,
với đàn ông trên 50 tuổi thì 8 người đàn ông thì có một người bị loãng xương. Đó là cái tỷ
đúng.
lệ bệnh mà mình thấy là rất là đáng chú ý, mà bác sĩ nói rằng nó nguy hiểm ở cái chỗ là nó âm thầm, không có triệu chứng gì cho tới khi mình gãy xương, mà gãy xương một cách rất là vô lý. Ví dụ như chỉ đụng chạm đồ đạc trong nhà cũng gãy xương. Thì cái đó là nguyên do là vì nó đã bị mục rỗng, nó đã bị lâu nay rồi, nó rỗng toét ở trong đó rồi, nó đã có vấn đề mà mình không biết, cho đến khi mà nó rỗng toét đi thì mình đụng vô cái gì nhẹ thôi nó cũng gãy như thường. Dạ, bây giờ xin hỏi là cái nguyên nhân gây loãng xương là những cái nguyên nhân gì? Do mình lão hóa thì nó loãng xương, do mình ăn uống thiếu chất loãng xương, hay là như thế nào mà gây ra loãng xương thưa bác sĩ?
Nguyên nhân gây loãng xương thì có hai loại nguyên nhân: nguyên phát và thứ phát. Nguyên phát là tự nó có, ví dụ như khi mà chúng ta cao tuổi thì cái lượng ở đàn ông thì là cái lượng testosterone, là cái tố hormone nam, nó giảm dần đi, nó đóng góp phần vào vấn đề gây ra loãng xương. Còn ở người phụ nữ thì cái lượng hormone nữ là estrogen nó giảm dần đi, thì nó gây ra là nguyên nhân chính để gây ra loãng xương của phụ nữ. Đó là cái nguyên nhân nguyên phát: một là lão hóa, hai là phụ nữ sau cái tuổi mãn kinh. Còn thứ phát có nghĩa là do những nguyên nhân khác gây nên. Thí dụ như là chúng ta ăn uống đồ ăn không có đầy đủ chất can, canxi chẳng hạn, đó là một nguyên nhân. Hoặc chúng ta sống một cái cuộc sống rất là lười vận động, ngồi yên một chỗ, đặc biệt là những người ngồi văn phòng, không không đi không tập thể dục thể thao, thì là chúng ta sẽ bị loãng xương. Rồi những người bệnh nhân uống những loại thuốc có thể gây ra loãng xương, đặc biệt là chất steroid uống lâu có thể làm cho chúng ta bị loãng xương. Rồi những người mà nhẹ cân, những người phụ nữ mà chúng ta thấy người rất là bé nhỏ, nhẹ cân cũng gây ra loãng xương. rồi họ có những bệnh về nội tiết, ví dụ tuyến giáp trạng, cường tuyến cận giáp, hay là những bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh gan cũng có thể gây ra loãng xương. Đó là mình phân biệt một là nguyên phát và thứ phát.
Dạ, đó là những cái nguyên nhân và cũng như là những cái yếu tố rủi ro có thể gây cho cái tình trạng loãng xương nó tăng nặng hơn. Dạ, còn bây giờ nếu mà thắc mắc là ai dễ bị loãng xương nhất, đây có phải là bệnh của người lớn tuổi, tức là phải trên 50 thì mới bị dễ bị loãng xương, tức là những cái yếu tố về tuổi tác, hay là những yếu tố về thì phụ nữ mang thai có con thì dễ bị loãng xương nhất, hay là di truyền trong nhà có người loãng xương thì tôi sẽ bị loãng xương. Dạ, những ai có nguy cơ cao nhất mắc bệnh loãng xương thưa bác sĩ?
Vâng, mình nói những yếu tố nguy cơ có thể gọi là không có thay đổi được. Ví dụ như là giới tính, phái nữ thì sau khi mãn kinh thì cái tỷ lệ loãng xương cao hơn là phái nam. Và người ta thấy rằng cái phái nữ đó thì cái độ mật độ xương luôn luôn hay là cái khối lượng xương luôn luôn ít hơn người đàn ông. Đó là một. Thứ hai là do tuổi tác, thì càng lớn tuổi thì cái gọi là cái nguy cơ bị loãng xương càng cao, do yếu tố giảm hormone testosterone của phái nam mà giảm estrogen ở phái nữ sau tuổi thất kinh. Rồi thứ ba là kích thước của cái người đó quá bé, quá nhỏ, xương gọi là cái mình nhìn cái xương nó rất là bé nhỏ thì là những người đó có nguy cơ cao. Rồi những người mà thay vì mãn kinh 50 tuổi mà họ mãn kinh sớm hơn 40, 45 tuổi thì người đó rất là có nguy cơ cao để bị bệnh loãng xương, hay là đặc biệt là những người đã từng bị gãy xương trong quá khứ, hay là trong tiền sử gia đình có bố mẹ, có ông bà bị gãy xương thì cũng bị. Và đặc biệt là những người da trắng hay là người châu Âu thì dễ bị gãy xương hơn, hay là người Á Châu và người người da trắng thì dễ bị loãng xương hơn là người 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 da đậm màu. Rồi có những yếu tố không thay đổi được và có những yếu tố có thể thay đổi được. Ví dụ như là về giới tính chẳng hạn, khi mà chúng ta lớn tuổi, kích thước tố nam của chúng ta thiếu thì chúng ta có thể thay thế nó, hay là kích thước nữ mình cũng có thể thay thế bằng cách uống hay là chích vào. Rồi cái chế độ ăn uống, mà ăn uống thiếu chất canxi thì mình lại ráng ăn uống những đồ ăn có nhiều chất canxi hơn, thì mình sẽ nói về sau này. Rồi nếu mình dùng những loại thuốc thì steroid thì mình phải làm sao mình bớt đi sử dụng chất cortisone hay là steroid đó, hay là người đó không hoạt động thì chúng ta sẽ thay đổi chế độ hoạt động. Đặc biệt là chúng ta phải tập thể dục hàng ngày, đừng có ngồi yên một chỗ. Mình đã đi làm việc ngồi văn phòng 24 tiếng hay là mười mấy tiếng một ngày thì chúng ta phải phải tập luyện mà để cho cơ thể chúng ta tăng độ cứng của xương, tăng cái sức mạnh của cơ bắp thì chúng ta ít bị loãng xương hơn. Rồi nếu mà chúng ta hút thuốc lá, uống rượu, uống bia hay là uống cà phê nhiều thì chúng ta bớt đi hay là tránh đi thì tốt hơn. Đó là những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi và không thay đổi được.
Dạ, những cái yếu tố rủi ro đó, những cái gì mà không thể thay đổi được coi như là trời kêu ai nấy dạ đó. Ví dụ là mình rủi mình là trong cái thành phần là mình đã có nguy cơ loãng xương là từ do mình uống thuốc men này kia điều trị những cái bệnh khác rồi thì nó gây loãng xương thì mình cũng không thay đổi được, nhưng mà có những cái yếu tố là do mình ví dụ như là mình ít vận động. À, thì bây giờ mình có thể thay đổi được, thì có những cái yếu tố rủi ro mà có thể thay đổi và có thể điều chỉnh, cho nên là cũng có hy vọng là mình sẽ đối phó được với loãng xương để tránh nó tăng nặng, tránh nó trầm trọng. Dạ, thưa bác sĩ, về yếu tố di truyền thì sao? Nếu ví dụ ông bà hoặc cha mẹ tôi có tiền sử là những người bệnh nhân loãng xương thì con cái của họ và cháu chắt của họ có thể bị cái bệnh này một cách gọi là tự nhiên hay không?
Đó là một trong những nguy cơ mình nói là tiền sử gia đình. Thí dụ như cha mẹ, ông bà mình có người bị loãng xương thì mình có nguy cơ có thể bị loãng xương. Thành ra những người đó cần phải chú ý cho mình nhiều hơn bằng cách nghĩa là xây dựng cho mình một cái bộ bộ xương cứng chắc bằng các phương pháp mình sẽ nói sau này.
Dạ. Thế còn cái chuyện là phụ nữ thì nãy giờ bác sĩ nói là phụ nữ mà ngoài 50 rồi mãn kinh vân vân là bị cái rủi ro mà loãng xương rất lớn. Thế còn phụ nữ mà chưa tới 50 nhưng mà sinh con thì người ta nghĩ rằng là khi tôi sinh con là calcium của tôi bị hao hụt, bị tôi truyền qua đứa con, rồi tôi cho con bú thì nó cũng truyền calcium qua cái sữa thì tôi hao hụt calcium đó, thì phụ nữ sau khi sinh có nguy cơ loãng xương cao không bác sĩ?
Họ không đề cập đến phụ nữ sau khi đẻ con, nhưng mà những người phụ nữ đó được khuyến cáo là nên ăn những thực phẩm có nhiều canxi và chất vitamin D để chúng ta có thể bổ sung cho cái xương của chúng ta, có thể làm tăng cái mật độ xương của chúng ta.
Dạ. Vậy câu hỏi kế tiếp là tuổi nào bắt đầu lo về loãng xương? À, hồi xưa thì mình nghe nói phải ngoài 50, ngoài trung niên, nhưng bây giờ thì nó ngày càng trẻ hóa. Thì tới thời điểm này thì loãng xương, đối với cái bệnh này đó thì cái tuổi nào là cái tuổi mà dễ bị bệnh này nhất thưa bác sĩ?
Ở phái nữ đó thì người ta thấy cái sự loãng xương xảy ra nhiều ở những người phụ nữ sau khi thất kinh sau 50 tuổi. Còn đàn ông thì trễ hơn là 65 đến 70 tuổi. Thành ra khi mà mình nói về loãng xương, những người trẻ thường thường họ nói rằng chả có liên can gì đến mình cả, tại sao mình phải lo. Nhưng quý vị có biết rằng cái quả cao điểm của cái mật độ xương nó cao nhất vào lứa tuổi nào hay không? Từ 20 đến 30 tuổi, nếu chúng ta biết xây dựng cho chúng ta có một cái xương cứng chắc, tăng cái mật độ xương, thì trong lứa tuổi 20 đến 30 chúng ta phải ăn uống đồ ăn, tập luyện thể thao, thể dục thể thao để chúng ta làm cho tăng cường cái độ cứng của xương, tăng cái mật độ xương. Rồi từ 30 tuổi đến 40 tuổi, tức là 10 năm đó, thì cái mật độ xương người ta thấy rằng nó giữ vững không thay đổi. Nhưng từ sau 40 tuổi thì người ta thấy rằng mật độ xương ở phái nam phái nữ giảm đi khoảng 0.3 đến 0.5% mỗi năm. Và đặc biệt là người đàn bà sau khi mãn kinh sau 50 tuổi thì mật độ xương có thể giảm từ 3 đến 5% cái mật độ xương. Thành ra thấy chúng ta mới thấy rằng người đàn bà sau khi mãn kinh cái mật độ xương giảm một cách khủng khiếp. Thành ra những người đó cần phải chú ý vấn đề dinh dưỡng, ăn uống làm sao, những thực phẩm nào để có nhiều chất canxi và chất sinh tố D mà tôi có thể trình bày sau này. Thành ra những người tuổi 20 đến 30 tuổi phải chuẩn bị tập thể dục thể thao, phải ăn uống những chất đồ ăn có nhiều chất canxi và chất chất sinh tố D, và làm sao mình phải gọi là chuẩn bị sẵn cho mình khi mình đạt sau 40 tuổi thì mức độ xương sẽ giảm dần dần đi. Và nếu mà chúng ta không chuẩn bị trong cái lứa tuổi đó thì chúng ta sẽ dễ bị nguy cơ bị loãng xương sau này. Người ta nói thấy rằng cái mật độ xương trong lứa tuổi 23 tuổi càng cao càng cứng thì chúng ta ít có nguy cơ bị loãng xương khi chúng ta đạt tới tuổi 60, 70.
Tuy là cái độ tuổi trung bình là trên 50 nhưng mà cái bệnh nhân loãng xương lúc ngày ngày nay đã càng lúc càng trẻ hơn, là có những người 30 cũng có bệnh loãng xương, và nhiều khi có những em nhỏ trẻ em mà cũng loãng xương nữa phải không bác sĩ, chứ không phải là phải 50 mới bị.
Mình bàn về những người mà bị loãng xương trẻ hơn 30, 40 là vì những người đó họ hút thuốc lá, uống rượu, uống cà phê nhiều quá, thì những chất đó làm giảm cái sự là tạo xương và làm tăng cái sự bài tiết chất canxi ra ngoài ngoài cơ thể nhiều hơn. Thì cô có thấy rằng những người trẻ sau này họ uống nhiều soda thì người ta thấy rằng cái chất soda đó nó gây ra loãng xương. Có nhiều hỏi người hỏi tôi, ví dụ tôi uống nước mà khoáng mà có chất ga và chất khoáng không có chất ga thì như thế nào? Thì người ta nghiên cứu tại bệnh viện Tufts University ở Boston, người ta lấy 2.500 người vừa nam vừa nữ ra. Cái nghiên cứu đó nó gọi là Framingham Osteoporosis Study, thì người ta thấy rằng nước giải khát mà có chất soda, chất ga đó, và cái nước soda mà có chất ga thì cái nước nào làm giảm độ xương nhiều hơn? Cái nước soda là nước ngọt đó, thì nó làm giảm độ xương nhiều hơn là nước khoáng mà có chất ga. Rồi người ta thấy rằng uống nhiều soda thì là cái mật độ xương giảm rất là ghê gớm, thì người ta mới mới thấy rằng ủa tại sao mà uống soda có chất ga và uống nước khoáng không có chất ngọt, không có caffeine thì là ít loãng xương hơn. Thì người ta mới thấy rằng cái chất caffeine ở trong chất soda và có ga thì nó là nguyên nhân gây ra chứng loãng xương. Thành ra người trẻ tuổi mà chúng ta uống nhiều soda có nước ngọt, có đường và có nhiều cái chất caffeine thì chúng ta dễ bị loãng xương hơn. Rồi có một nghiên cứu của cái British Journal of Medicine, người ta 2005 người ta thấy rằng cho hai nhóm người uống, một nhóm người uống nước khoáng mà không có chất ga và nhóm người uống chất khoáng mà có chất ga, thì cô Trà My có biết cái nhóm nào mà bị loãng xương nhiều hơn không? Tức
Cái
là nước
nhóm
khoáng.
có chất da hả bác sĩ?
Thì người ta thấy hai cái nhóm uống uống nước khoáng có ga và nước khoáng không có chất ga thì bằng nhau.
Bằng
Thành
nhau
ra
hả?
đưa đến một kết luận là nước khoáng có soda hay nước khoáng không soda, không có ga hay là có ga đều không gây ra loãng xương. Tức là chất ga đó do người ta cho chất carbon dioxide vào trong cái nước để cho cái nước đó uống nó đỡ boring, đỡ là nhàm chán. Tại vì uống nước lạnh không, người ta thấy ủa uống lạnh sao nó khó chịu quá, thành ta mới cho carbon dioxide vào trong cái nước đó thì nó tạo ra những bong bóng sủi bọt, và cái bong bóng đó đã uống vô người ta thấy có cái vị giác nó hơi chua chua thì nó thích uống nhiều hơn là cái nước lạnh bình thường. Đó là nguyên nhân mà nhiều nghiên cứu được đặt ra. Có nhiều người nói ồ uống nước ga nguy hiểm lắm, nhưng mà thật ra họ nghiên cứu rằng uống nước ga không sao cả, cứ tha hồ mà uống đấy.
Chỉ khi nào mà nước ga có ngọt á, vừa ga vừa ngọt nữa thì cái đó là nguy hiểm phải không bác sĩ?
Quan trọng nhất là nước ngọt và caffeine, thì hai cái
Dạ.
chất làm giảm cái độ đặc của xương, giảm mật
Dạ.
độ và có nguy cơ gây ra loãng xương nhiều hơn.
Dạ. Và loãng xương nó cũng có nhiều cấp độ chứ không phải nó loãng xương cái là gãy xương cái rụp. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ về cái tiến trình những cái cấp độ của loãng xương được phân chia như thế nào?
Thường thường cái cấp độ loãng xương của cái người bị loãng xương thì nó căn cứ vào cái gọi là cái cấp độ bằng cách đo cho bệnh nhân đo cái máy gọi là bone density. Thì cái máy đó nó gọi là DEXA, DEX, D là DIO là hai đó, DIO. Cái máy đó giúp cho chúng ta
Đó, mật độ
đo
xương dày hay không
xương.
dày được nha.
Thì cái máy đó thì nó dùng tia quang tuyến X và nó dùng cái tia quang tuyến X để đo cái độ rỗng xương. Thường thường người ta đo ở hai nơi là xương sống lưng và đo ở xương hông. Thì hai cái nơi đó dễ bị gãy trong lúc mà chúng ta loãng xương, thì chúng ta sẽ biết được cấp độ của cái sự gãy xương đó. Thì cái cấp độ gãy xương thì nó gồm có căn cứ vào cái hệ số T. Cái hệ số đó là người ta đo cái so sánh giữa cái độ rỗng xương của mình với người trẻ tuổi 25 đến 30 tuổi cùng giới tính, cùng lứa tuổi, cùng dân tộc. Thì người ta thấy rằng cái hệ số T đó nếu mà nó từ trừ 1 trở lên, tức là trừ 1 cộng 1 cộng 2 thì được gọi là bình thường. Nếu cái hệ số T đó từ trừ 1.1 cho tới trừ 1 chấm trừ trừ 2.4, tức là từ trừ 1.1 trở xuống thì chúng ta giảm mật độ xương. Và nếu mà cái hệ số T đó từ trừ 2.5 trở xuống nữa là trừ 3, trừ 4, trừ 5 thì chúng ta bị loãng xương. Mà cái số âm càng nhiều, trừ 3, trừ 4, trừ 5 càng nhiều thì cái sự gãy xương tự nhiên sẽ rất dễ dàng hơn. Thành ra căn cứ vào cái sự đo rỗng xương mà chúng ta biết được cái cấp độ của chúng ta ở mức bình thường, mức mật độ xương giảm hay là chúng ta bị loãng xương. Mà loãng xương có nhiều cấp độ, như chúng ta nói cái độ âm càng cao càng nhiều thì chúng ta có nguy cơ gãy xương tự nhiên càng nhiều.
Dạ vâng, đó là về cấp độ. Thế còn bây giờ về phân loại, loãng xương nó có mấy loại thì bác sĩ?
Vâng, nếu mà gọi là phân loại xương thì mình hồi nãy là có hai loại nguyên phát và tự phát mà tôi đã trả lời trước rồi đó. Nguyên phát tức là tự nhiên mà chúng ta bị là những người lớn tuổi hay là những người mãn kinh, người đàn bà sau 50 tuổi mãn kinh thì chúng ta giảm cái lượng hormone nữ là estrogen, còn người lớn tuổi người nam á, thì chúng ta giảm cái lượng testosterone. Đó là nguyên phát, tức là tự cơ thể mình gây nên. Còn thứ phát là những nguyên nhân khác gây nên, ví dụ như là chúng ta bị những bệnh nội tiết học, khi là bệnh cường giáp, bệnh cường tuyến cận giáp, cường tuyến giáp, hay là bị những bệnh tiểu đường, những bệnh thận, suy thận, yếu thận, hay là bệnh gan kinh niên, hay là chúng ta bị những cái bệnh đường tiêu hóa không hấp thụ được canxi và sinh tố D, hay là chúng ta bị những cái bệnh gọi là, hay là chúng ta dùng những loại cortisone steroid, hay là chúng ta uống những loại thuốc động kinh, hay là thuốc heparin, khi mà chúng ta bị đông máu người ta dùng heparin cũng bị, hay là dùng insulin hay dùng chất steroid thyroid hormone nhiều quá cũng bị. Thành ra thứ phát là tự cơ thể mình tạo ra do những nguyên nhân khác mà nên. Thành ra đó là hai cái nguyên nhân mình lặp đi lặp lại như vậy.
Thưa bác sĩ, mình nói căn bệnh này nó không có triệu chứng, tức là không phải như là cảm cái là biết là có sổ mũi này chứ, nhức đầu là cảm, còn loãng xương là không biết cho tới khi gãy xương mới biết, nhưng mà ít nhất nó cũng phải có những cái triệu chứng báo hiệu hoặc là báo động. Dạ thì xin hỏi bác sĩ, những triệu chứng báo hiệu là có thể tôi bị loãng xương là gì, và những triệu chứng báo động là tôi đã loãng xương rất nặng rồi là gì?
Đa số bệnh nhân khi mà bị loãng xương thường thường không có triệu chứng. Mà nếu có thì người ta thấy có một số người thấy cái xương sống lưng của mình nó mỏi hay đau nhẹ, hay là mình cảm thấy người cơ nghĩa là không được khỏe mạnh. Nhưng mà đa số thì là không có triệu chứng. Mà khi mà triệu chứng xảy ra thì cái sự loãng xương đó đã tiến triển đến mức độ nặng. Đó là triệu chứng là do gãy xương mà nên. Ví dụ khi gãy xương sống lưng thì người bệnh nhân rất là đau đớn. Và người ta chỉ cần xoay người hay gập người xuống là rất là đau, không thể cử động được, làm cho những người những bệnh nhân nó bất động, chỉ cần nằm yên một chỗ thì mới đỡ đau, chỉ cần di chuyển lăn người qua, xoay người hoặc là cúi người xuống là rất là đau đớn. hoặc là nếu mà gãy xương hiếp thì chúng ta đâu có đi được nữa. Đó là khổ nỗi là loãng xương chỉ có triệu chứng khi mà chúng ta đã bị gãy cái xương. Đó là vấn đề mà thuyền phói mà chúng ta không biết được, đó là chúng ta thấy cái bệnh rất là nguy hiểm.
Nói về những cái dấu hiệu báo động, ví dụ như có những cái triệu chứng này có phải là loãng xương không bác sĩ? Ví dụ tay chân của tôi, nhất là cái chân xương đầu gối á, hay là cái xương mắt cá đó, kêu răng rắc rộp rộp, cứ đi cử động là kêu răng rắc, hãy cử động là kêu răng rắc, có đó có phải là báo hiệu cho tôi biết là tôi loãng xương không bác sĩ?
Thường thường loãng xương thì nó không gây ra những kêu răng rắc của khớp xương của mình. Thì mình đã nói trong những chương trình trước, khi những cái kêu đó là do sự nổ tung của những cái bong bóng nitrogen nó nằm trong cái dịch của khớp xương. Thành ra khi chúng ta bẻ đốt ngón tay, ngón chân mà chúng ta nghe tiếng kêu, hoặc là chúng ta gặp đầu gối ở những người trẻ mà kêu những tiếng kêu, đó là do sự bùng nổ của những cái bong bóng nitrogen có ở trong dịch của trong cái khớp xương của chúng ta.
Nhưng mà cái những tiếng kêu đó báo hiệu là bệnh gì về xương không bác sĩ?
Thường thường người ta nói rằng không sao cả. Thành ra có những người họ thích bẻ đốt ngón tay để tạo ra những tiếng kêu rôm rốp như vậy, thì người ta thấy rằng không có tai hại gì cả, chứ tha hồ mà bẻ, ngoại trừ chúng ta bị viêm khớp xương hay là bị thoái hóa khớp xương thì không nên làm.
Rồi một cái dấu hiệu mà cũng thấy thường người nhiều người bị lắm, tức là cái xương vai đằng sau này nó hơi cong, thì nó thẳng mà nó cong, cái đó có phải là dấu hiệu loãng xương không bác sĩ?
Thường thường những người mà bị xẹp đốt sống mà không có triệu chứng, đa số là 60% có triệu chứng, 40% là đau đớn như tôi vừa nói, thì người ta thấy cái người đó chiều cao giảm dần đi và cái lưng khòm đi lom khom. Đó là một trong những dấu hiệu đã gãy xương, xẹp xương sống lưng mà không có triệu chứng. Thì đó là vấn đề cũng rất là nguy hiểm. Thì người thấy mình thấp hơn bình thường mà đi dáng lom khom như vậy, thì chúng ta phải để ý là chúng ta phải đi đo cái độ loãng xương để biết, để mà chúng ta còn thay đổi cái chế độ sống chúng ta, thay đổi chế độ ăn uống, thay đổi cái vận động của chúng ta.
Còn cái xương vai phía sau mà nó hơi cong vậy là do cái gì bác sĩ? Nếu không phải do loãng xương thì tại sao nó cong? Thì cái xương nó hết cứng chắc để mà thẳng, cái đó là cái suy nghĩ người bình dân không đúng.
Không, có người họ bị bẩm sinh thì tự nhiên cái lưng của chúng ta, cái vai chúng ta nó nhô ra nhiều hơn, đó là bệnh gù lưng, là cái bẩm sinh khác. Còn cái vấn đề mà khi mà chúng ta xẹp đốt xương sống lưng do loãng xương thì nó lại khác, đang cao đang lớn không bị gù lưng và tự nhiên từ mình đi lom khom lưng nó cong ra phía sau, đó là gù lưng thì do loãng xương.
Bây giờ tốc độ mà tiến triển của loãng xương như thế nào cũng xin được tìm hiểu cùng bác sĩ, là hồi nãy bác sĩ có nói là cứ mỗi một năm, tức là cái độ tiến triển là 5%, 10% gì đó, nhưng mà không biết là cái đó là mỗi một năm cứ 5%, hay là cái đó là nguyên suốt cuộc đời là thể 5% loãng xương là 5% đó vẫn giữ mãi, nó có cái tiến triển theo thời gian như thế nào, mỗi năm loãng xương thêm cấp độ như thế nào thưa bác sĩ?
Thành ra lứa tuổi mà cao điểm xương, cao điểm cao nhất vào lứa tuổi 20 đến 30, và cái điểm cao đó nó giữ được 10 năm, cho là 30 tuổi là cái điểm cao, cao điểm của mật độ xương. Thì từ 30 40 tuổi thì người ta thấy không thay đổi. Nhưng mà từ 40 trở lên thì người ta thấy giảm 0.3 đến 0.5 0.5% cái mật độ xương của chúng ta. Và đặc biệt là người đàn bà sau 50 tuổi mãn kinh thì cái sự mất xương nó khoảng từ 3 đến 5% mỗi năm. Thành ra những người phụ nữ mãn kinh mà ăn uống không đủ, hoặc là không tập luyện, hoặc là chúng ta có những thói quen hút thuốc lá, uống rượu, bia hay là uống cà phê nhiều, chúng ta phải thay đổi ngay. Không thì cái sự mất xương từ 3 nó có thể lên đến 5%, 6%. Thành ra chúng ta sẽ bị loãng xương và gãy xương. Đó là chúng ta phải 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 thay đổi như vậy.
Tức là mỗi một năm rỗng xương, xương nó rỗng thêm 3 tới 5%, cứ như vậy mà nó cứ tăng tiến đều đặn. Vậy thì bây giờ xin hỏi, nếu mà loãng xương mà không can thiệp, không biết để can thiệp á, thì những cái tai hại biến chứng từ nhẹ tới nặng ra sao thưa bác sĩ?
Vâng, nếu mà chúng ta không theo dõi thì có những nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Là vì nếu mà chúng ta không điều trị đó, thì cái xương gãy, thí dụ như chúng ta gãy xương cột sống lưng, thì nó chúng làm chúng ta rất là đau đớn, chúng ta sẽ không làm ăn được cái gì cả. Thành ra chúng ta sẽ là mất đi cái sự cơ hội làm việc, đau đớn lắm. Rồi nếu mà chúng ta gãy xương hông hay cổ xương đùi, thì chúng ta làm sao đi được. Mà những người mà gãy xương thì xương xốp làm sao mà xương nó lành được. Mà chưa kể là có những người gãy vụn nát ra những cái xương tại vì nó xốp quá, thành ra đóng đinh đóng nẹp cũng rất là khó liền, thành ra người đó rất là nguy hiểm, sẽ nằm liệt giường liệt chiếu, rồi khi nằm lâu như vậy sẽ gây ra những bệnh khác, ví dụ bệnh viêm phổi hay là bệnh nhiễm trùng đường tiểu, rồi da chúng ta mông bị lở loét do chúng ta nằm đặt cái áp suất của chúng ta lên cái gọi là cái giường lâu năm quá, lâu ngày quá, thì những chúng ta sẽ bị lở loét ở mông của chúng ta, thành ra rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta chưa bị thì chưa biết, nếu đã bị rồi thì thứ nhất là không thể nào làm thay đổi được, mà chúng ta sẽ làm khổ cho chính chúng ta và khổ cho những người săn sóc chúng ta.
Quan trọng là vì cái con người của mình cử động được là nhờ cái bộ xương, đó là cái khung sườn để mà mình đứng đi ngồi nằm cử động được, mà cái khung sườn đó nó bị rỗng, nó bị loãng, ở trong nó không có gì hết trơn thì nó không đủ cái sự gọi là không đủ mạnh để mà chống đỡ cái sức nặng của con người, thì lúc đó nó dẫn tới là cái chuyện là ngồi tại chỗ, đi xe lăn, hoặc là như bác sĩ nói là nằm luôn, không có, coi như là liệt đó, coi như bại liệt, là vì xương không đủ để mà ngồi dậy, đứng dậy, đi đứng cử động được, thì cái cuộc sống của mình nó giảm chất lượng rất nhiều và nó cũng ảnh hưởng tới những người xung quanh. Vậy thì bây giờ xin hỏi bác sĩ là hồi nãy bác sĩ có nói tới cái phép đo xương rỗng hay là không rỗng thì phải đo mới biết. Vậy thì bây giờ để trả lời cho cái câu hỏi là tôi làm sao tôi biết tôi có bị loãng xương hay không, vì nó không có triệu chứng gì hết, vậy thì tôi phải đi đo mới biết hả bác sĩ? Như vậy thì bao lâu đo một lần và cái mức độ thường xuyên được khuyến nghị như thế nào?
Thường thường khi mà chúng ta là những người phụ nữ mà sau tuổi mãn kinh 50 thì chúng tôi khuyên quý vị đó nên đo cái độ loãng xương để chúng ta có biết rằng cái mật độ xương của chúng ta như thế nào. Rồi những người đàn ông 65-70 tuổi thì cũng nên đo. Còn những người trẻ có nên đo hay không? Những người trẻ mà bị những bệnh như mình vừa đề cập tới là cường tuyến giáp, cường tuyến cận giáp, bệnh tiểu đường, bệnh suy thận, bệnh gan kinh niên, thì những người đó có nguy cơ là vì họ nghĩa là cái khả năng hấp thụ calcium qua đường bao tử đường ruột nó kém hơn. Tại vì khi mà chúng ta uống sinđu D vào trong cơ thể hay là chúng ta ăn uống thực phẩm mà có sinđu D thì nó sẽ trở thành cái dạng hoạt động mà phải qua sự biến dưỡng ở gan, qua qua thận để nó tạo ra cái dạng hoạt động của nó. Thành ra chúng ta uống sinđu D hay là chúng ta ăn uống mà chúng ta thận gan chúng ta không tốt thì chúng ta lại không có cái dạng hoạt động của sinđu D. Thật ra hai bộ phận gan và thận rất là quan trọng, chưa kể là đường tiêu hóa. Nếu đường tiêu hóa chúng ta bao tử ruột mà không có những bệnh viêm ruột, viêm kinh niên thì chúng ta cũng không hấp thụ được calcium, thì những người đó nên đo độ loãng xương để coi chúng ta bị thiếu như thế nào để còn kịp thời mà điều trị.
Và nên đo như vậy là bao lâu đo một lần thưa bác sĩ?
Thường thường những người mà bị loãng xương thì hay là những người mà sắp tới độ loãng xương, những người bị loãng xương là chúng ta căn cứ vào hệ số T, nếu mà cái hệ số đó từ trừ 2.5 trở xuống, hay là những người đang giảm mật độ xương là từ trừ 1.1 đến cho đến trừ 2.4 trở xuống thì những người đó nên đo mỗi 2 năm một lần. Tại vì tại sao cần phải 2 năm một lần? 2 năm một lần để mình theo dõi cái sự trị liệu coi nó có hiệu quả hay không. Tại vì những người đó là phải uống tăng cường canxi và tăng cường sinh tố D và ăn uống thực phẩm có nhiều canxi và sinh tố D, và đồng thời là họ có thể uống những loại thuốc trị rỗng xương mà mình sẽ nói sau này. Rỗng xương, loãng xương đều là những từ chung như vậy. Thành ra 2 năm một lần. Còn những người mà không bị loãng, không bị mật độ xương không có giảm nhiều, thí dụ họ mới chốm thôi từ trừ 1.1 cho tới trừ 1.5 thì có thể 3 đến 5 năm mới nên đo một lần. Còn những người bình thường á, thì chúng ta không khuyên họ nên đo. Nếu mà họ có bộ xương cứng chắc hay là xương to thì không cần đo. Ngoại trừ là có những bệnh như vừa đề cập, bệnh đường tiêu hóa, bệnh gan, bệnh thận, thì những người đó là những người dễ bị nguy cơ, thì chúng ta hay là hút thuốc lá, uống rượu, uống cà phê nhiều thì những người đó nên đo, có thể đo 5 đến 10 năm một lần.
Hoặc là trong cái thử máu hàng năm mà cho thấy cái chỉ số D á, lúc nào cũng thấp hết, cái người mà luôn luôn thấp về vitamin D mà phải bổ sung vitamin D thì cái đó có liên hệ tới loãng xương gì không? Hễ thấp cái vitamin D thì có nên đi coi coi có loãng xương hay chưa không bác sĩ?
Vâng, thường thường cái sinh tố D ngày xưa khoảng trên 10 năm trước thì ít ai khi nào đo lắm. Nhưng mà về sau này, cách đây khoảng 5 đến 10 năm trở lại, thì nhiều bác sĩ bắt đầu chú ý đến cái lượng sinh tố D trong máu. Tại vì có nhiều nghiên cứu họ cho ra rằng nếu mà chúng ta thiếu sinh tố D thì chúng ta dễ bị bệnh ung thư, dễ bị những bệnh tim mạch, thì người ta đo nhiều hơn. nhưng mà hiện giờ cũng có những cái trường phái, đặc biệt là ở bệnh viện đàn bà ở Massachusetts, thì họ lại đưa ra những ý kiến trái nghịch. Họ nói rằng không cần bo sinh đôi D, nhưng mà thế nào gọi là những lượng sinh đôi D, nếu mà chúng ta đo ra đó thì có hai đơn vị, nếu tính bằng nanogram đó, thì nó phải từ 20 nanogram per cc trở lên gọi là bình thường. Còn những người mà đo bằng nồng độ nano mô per liter thì phải từ 20 trở lên. Thì hai cái đơn vị khác nhau, khi mà chúng ta đo sinh đôi D mà chúng ta thấy cái nồng độ quá thấp dưới 20, hoặc là thấp hơn là dưới 12 nanogram per ml cc đó, thì chúng ta phải đo rỗng xương ngay. Tại vì cái nồng độ đó chúng ta cho biết là thiếu sinh tố D trầm trọng. Mà thiếu sinh tố D thì là chúng ta không hấp thụ được calcium qua đường ruột. Tại vì sự hấp thụ calcium đòi hỏi về sinh tố D, mà những người mà cái sinh tố D quá thấp như vậy thì cũng là những người có nguy cơ. Thành ra những người đó nên đo rỗng xương coi như thế nào.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói tới trị liệu rỗng xương, loãng xương. Dạ, thấy cái căn bệnh này nó nguy hiểm quá, không biết trị làm sao. Dạ, có điều trị được không? Có dứt điểm được không? Hay là trị liệu lâu dài, cầm chừng đối phó? Dạ, xin hỏi bác sĩ về phương pháp đối
Vâng,
phó trị liệu.
điều trị thì có nhiều cách thức khác nhau. Thứ nhất là chúng ta phải thay đổi chế độ ăn uống bằng cách ăn đồ ăn có nhiều chất canxi và nhiều chất sinh tố D. Nếu mà ăn canxi thì mình ăn từ đâu ra? Từ những loại cá có xương như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá mòi. Hay là chúng ta uống những loại sữa và ăn những loại sữa lên men. Rồi chúng ta có thể thay đổi cái vấn đề mà ngồi một chỗ không tập thể dục bằng cách chúng ta phải thay đổi từ vấn đề không vận động, và chúng ta phải tập thể dục. Tập thể dục thì chúng tôi sẽ bàn kỹ hơn là tập thể dục bằng cách đạp chân xuống đất, nó gọi là mang sức nặng của cơ thể tốt hơn là chúng ta bơi lội hay là đạp xe đạp. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Và nếu mà chúng ta đã làm đầy đủ những phương pháp đó mà không bớt, thì chúng ta mới gọi là qua những thuốc đặc trị. Về vấn đề uống, nếu mà chúng ta không thể nào ăn uống đồ ăn có đủ cái chất canxi và sinh tố D, thì chúng tôi khuyên chúng ta phải uống thêm supplement, phải uống bổ sung thêm. Thì bây giờ thứ nhất là chúng tôi nói về bổ sung chất canxi, thì tôi cho cái sơ đồ cho quý vị xem có những loại canxi khác nhau. Thì chúng ta biết rằng canxi bán trên thị trường có những loại canxi, đầu tiên là calcium carbonate hay là canxi carbonate. Thì trong cái loại canxi đầu tiên đó, thì nó chứa nhiều cái nồng độ của chất calcium hơn hay canxi hơn là 40%. Và cái chất canxi thứ nhì là canxi phosphate, thì cái chất này có cái nồng độ thấp hơn là 38.7% cái chất
Xin
canxi.
lỗi bác sĩ, và Trà My xin bác sĩ dời cái hình qua một bên để nhìn thấy trọn vẹn các bác sĩ, tức là
Đây phải.
đưa về phía bên tay phải bác sĩ một chút. Dạ, vâng, dạ xin bác sĩ tiếp lời.
Thì thứ nhất là loại canxi carbonate chứa được 40% cái gọi là cái nồng độ của calcium. Canxi thứ nhì là calcium phosphate chứa 38.7%. Và calcium thứ ba là calcium citrate chứa được 21% cái nồng độ của calcium. Loại thứ tư là lactate chứa được 13%. Loại thứ năm là calcium gluconate. Thành ra hai loại calcium, ba loại calcium đầu tiên là calcium carbonate, calcium thứ nhì là phosphate, và calcium thứ ba là calcium citrate, là ba cái loại calcium chúng tôi khuyên quý vị nên dùng nó nhiều hơn.
Mà ba cái loại này có ở đâu bác sĩ?
Mình có thể mua mua trên thị trường, đó là calcium bổ sung. Nhưng mà có nhiều người hỏi tôi uống calcium thì nên uống như thế nào, uống lúc nào, thì tùy theo loại. Cái loại canxi mà carbonate thì chúng tôi khuyên bệnh nhân nên uống vào lúc bữa ăn. Tại sao như vậy? Tại vì calcium carbonate mà muốn hấp thụ được thì chúng ta phải cần có chất axit trong bao tử tiết ra thì nó mới hấp thụ được. Thì trong bữa ăn chúng ta thì bao tử sẽ tiết ra axit, thì mình hòa vào đồ ăn thì canxi carbonate sẽ được hấp thụ qua đường bao tử rồi đến ruột, được hấp thu dưới xúc tác của sinh tố D. Nhưng có một loại canxi khác mà không cần phải có chất axit, có thể uống lúc đói lúc no được, là calcium citrate. Thì cái calcium đặc biệt này là calcium không cần có axit. Thành ra những người mà đang uống những loại thuốc trị rét bao tử là vì nó làm giảm được axit xuống. Thì nếu mà chúng ta uống calcium carbonate trong những người đang bị rét bao tử hay là viêm bao tử mà dùng những loại thuốc chống axit, thì chúng ta đâu có axit để mà tiêu hóa calcium carbonate hấp thụ được. Thành ra calcium citrate là một cái lựa chọn tốt cho những người mà cái đường tiêu hóa chúng ta quá ít axit do uống thuốc làm giảm axit để trị rét bao tử và trị viêm bao tử. Rồi người ta nói rằng ủa như vậy thì canxi như vậy có nhiều dạng quá thì chúng tôi nên uống loại nào, thì mình nói một lần nữa là những người mà có lượng axit bài tiết tốt thì nên uống calcium carbonate, tại vì nó chứa được nồng độ calcium rất là cao 40%. Còn những người mà bị rét bao tử, viêm bao tử mà uống thuốc bao tử thì nó làm giảm axit thì nên uống calcium citrate. Đó là cái lời khuyên như vậy. Sau đó là có một cái phương pháp để xác định calcium có tốt hơn tốt hay không, thì có một phương pháp rất là hay là chúng ta muốn biết rằng cái viên thuốc calcium carbonate chúng ta mua ngoài thị trường có tốt hay không, thì chúng ta lấy một ly nước chanh lemon juice và chúng ta bỏ cái viên calcium carbonate đó vào trong cái ly có cái nước chanh đó và chúng ta quấy đều và đợi 30 phút xem cái calcium carbonate đó có hòa tan hay không. Nếu mà chúng ta thấy hòa tan thì cái loại calcium nó tốt là chúng ta có thể uống, tại vì cần axit bao tử nó làm tan ra rồi đến ruột nó sẽ được hấp thu. Còn cái viên thuốc mà sau 30 phút mà chúng ta quấy đều trong nước chanh mà nó không tan thì viên thuốc đó không tốt, tại vì sau khi mà nó 30 phút nó xuống ruột chúng ta thì nó không hấp thu được, tại vì nó chưa tan. Thành ra chúng ta có thể làm một cái thử nghiệm vui vui để chúng ta thử coi cái viên calcium carbonate mình mua có tốt hay không.
Dạ, rất là hay. Thưa bác sĩ đang nói về những viên thuốc canxi để mà bổ sung canxi cho đỡ loãng xương, thì cái này là bổ sung thêm thôi, chứ còn nếu mà nói rằng có thuốc nào để mà tôi làm hết loãng xương không thì câu trả lời là có hay không bác sĩ?
Bây giờ nói về vấn đề điều trị loãng xương thì chúng ta phải nói rằng không có một cái loại thuốc nào để mà có thể chữa hoàn toàn bệnh loãng xương, mà những loại thuốc mà tôi sắp trình bày sau đây là giúp cho chúng ta giảm bớt cái sự phá hủy xương và tăng cái sự tạo xương. Thường thường trong cơ thể chúng ta cái quá trình hủy xương và tạo xương lúc nào cũng cân bằng với nhau, từ lúc mới đẻ cho đến lúc 40 tuổi thì cái trong cơ thể chúng ta, trong xương chúng ta có hai loại tế bào hủy xương gọi là osteoclasty và tế bào hủy tạo xương là osteoblast, khác nhau chỉ C và B. Hủy và tạo xương, hai tế bào đó luôn luôn hoạt động cân bằng nhau, một cái là tạo xương mới, một cái là hủy xương cũ, thì hai cân bằng đó lại thay thế xương mới thay thế xương cũ liên tục như vậy. Nhưng mà sau 40 tuổi thì cái sự hủy xương tăng là do cái tế bào hủy xương hoạt động nhiều hơn là tế bào tạo xương. Thành ra chúng ta biết rằng khi đã loãng xương thì chúng ta không có cách nào mà chữa lành cái loãng xương, mà chỉ có cách là làm cho chúng ta bớt bị loãng xương bằng cách dùng những loại thuốc mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây. Hy vọng là những loại thuốc mà tôi trình bày sau đây quý vị sẽ thấy rõ để là chúng ta biết có nhiều loại thuốc khác nhau. Hy vọng là mình để cái tờ giấy này cô Trà My thấy không biết có được chưa?
Dạ, được rồi bác sĩ.
Thì những loại thuốc mà chữa loãng xương thông thường nhất thì người ta chia làm nhiều nhóm. Nhóm thứ nhất nó gọi là biphosphonates. Thì cái thế thuốc này là thuốc uống và thuốc chích. Thì chúng tôi có những loại thuốc khác nhau, đặc biệt của cái biphosphonates này đó thì nó làm giảm cái sự phá hủy xương, nó làm giảm đi cái sự hoạt động của tế bào hủy xương.
Thì xin bác sĩ để thấp xuống một chút xíu để thấy được toàn vẹn phía bên trên. Dạ.
Vâng.
Thấp cái tờ giấy xuống một chút xíu thưa bác sĩ. Dạ được rồi.
Thì cái thuốc đầu tiên là alendronate. Cái thuốc bán ở bên Mỹ là Fosamax. Thì thuốc này chúng ta có thể uống một tuần một viên. Và phải đặc biệt là uống lúc bụng đói, không được hòa vào đồ ăn. Thường thường cái thuốc này phải uống nửa tiếng, ít nhất nửa tiếng trước bữa ăn sáng, và người bệnh nhân uống phải ngồi chứ không được nằm. Tại viên thuốc này mà nó mắc nghẹt tại thực quản thì nó sẽ gây ra viêm và loét thực quản. Thành ra bắt buộc phải uống với một ly nước đầy và ở vị thế ngồi hoặc đứng, tuyệt đối không được nằm. Thành ra cái hậu quả nó là viêm loét thực quản nếu chúng ta để cái viên thuốc này nó kẹt ngay thực quản. Và những người bị mà bệnh bao tử hay là bệnh thực quản không nên uống nó. Loại thuốc thứ nhì là loại risepronate, tên chính của nó là Actonel, thì có thể uống mỗi tuần một viên hoặc là mỗi tháng một viên, cũng giống như là tất cả những thuốc trong nhóm này đều phải uống một viên buổi sáng trước bữa ăn. Loại thứ ba là ibuprofenate, là cái loại có thể uống một tháng một viên và có thể chích vào tuyến mặt. Loại thứ tư là zoledronic acid, thì có thể truyền tuyến mặt một lần trong một năm. Những người nào ngại uống mà xương gãy mà không xương gãy nhiều hoặc là bị loãng xương nặng thì có thể truyền cái loại zoledronic acid mà ngạn đỡ, nghĩa là chỉ truyền tĩnh mạch một năm một lần mà thôi. Rồi cái nhóm thứ hai là nhóm raloxifen, Evista, là cái nhóm thuốc đặc biệt là nó bám vào trong cái receptor của estrogen và nó gây ra những kết quả giống như là estrogen, nó làm bám vào, nó làm giảm sự mất xương và giảm cái cơ nguy gãy, mất gãy cái xương cột sống. Thì cái raloxifen này nó tốt hơn là hormone thay thế là estrogen, tại vì uống estrogen lâu ngày có thể làm tăng khả năng bị ung thư vú và làm cho chúng ta bị tạo cái cục máu đông, có thể thuyên tắc phổi, thuyên tắc làm tắc nghẽn mạch máu trên óc, rất là nguy hiểm. Còn cái chất raloxifen là cái chất mà nó giống như estrogen, đặc biệt là nó bám vào cái nơi hoạt động của hormone estrogen và nó ít cơ nguy bị ung thư vú hơn, đó là cái đặc điểm của nó. Còn loại thứ ba là chất calcitonin. Calcitonin bình thường được tiết ra từ tuyến giáp trạng, từ tế bào C-cell. Thì calcitonin này nó bám vào tế bào hủy xương và làm giảm cái sự mất xương. Thì calcitonin này có thể chế ra từ những tuyến của cá hồi, có thể hít vào mũi, có thể chích dưới da. Và loại thứ tư là cái nhóm giống như là cái tế tố tuyến cận giáp, là cái chất teriparatide và abaloparatide, thì nó giống y chang như hoạt động của cái tế tố cận giáp và nó tăng mật độ xương, cũng làm giảm sự gãy xương của cột sống. Và cái nhóm thứ năm là denosumab, có thể chích dưới da mỗi 6 tháng một lần. Nó là chế ra từ cái monoclonal antibody, thì nó là cái chất protein nó bám vào trong cái tế bào hủy xương mà nó ức chế cái sự hoạt động tế bào hủy xương. Nhưng mà
xin bác sĩ đưa cái tấm cao, giấy lên cao một chút. Dạ, tại vì lúc này mình nói tới cái phần phía dưới rồi. Dạ.
Rồi, cái chất thứ năm là denosumab, mình nhắc lại đó là chất Prolia, đặc điểm của nó là chích mỗi 6 tháng một lần, cũng đỡ phải uống hàng ngày. Thì nó là từ monoclonal antibody, tức là cái protein đặc biệt được chế ra từ phổng lab và nó bám vào tế bào hủy xương, nó làm cho tế bào hủy xương không hoạt động để cho chúng ta bớt bị mất xương đi, và nó làm gãy cột gãy xương do cột sống, do bị loãng xương. Và cái chất cuối cùng là chất promo sojumab.
Xin bác sĩ đưa lên cao lên một chút nữa ạ.
Dạ. Cái chất cuối cùng là romosozumab. Thì cái chất này chích mỗi tháng một lần, nó cũng là từ cái chất kháng thể tạo ra từ phòng thí nghiệm, nó cũng bám vào trong tế bào hủy xương, ức chế sự hoạt động của tế bào hủy xương. Và nó quan trọng nhất là nó ức chế thêm một cái chất protein. Cái chất đó gọi là glycrostin. Thì cái chất protein này đó nó ức chế sự tạo xương. Mà chúng ta ức chế nó thì chúng ta sẽ có sự tạo xương trở lại, sẽ làm cho tế bào tạo xương hoạt động trở lại. Đó là những cái thuốc mà điều trị loãng xương. Mục tiêu của nó là chúng ta làm sao cho tế bào hủy xương bớt hoạt động và chúng ta ức chế tế bào hủy xương, và có một số thuốc kích thích sự tạo xương. Thì chúng ta biết rằng loãng xương không có thể điều trị mà hết hoàn toàn, mà chỉ làm sao cho nó bớt tiến triển nặng hơn mà thôi.
Bác sĩ vừa đưa ra một loạt danh sách các cái thuốc đó, thì những cái thuốc này phải bệnh nhân phải nhờ cái người bác sĩ theo dõi của họ cho toa mới mua được, hay là có thể mua ngoài quầy thưa bác sĩ?
Vâng, những thuốc mà điều trị đặc trị là cần phải có toa của bác sĩ, tại vì nó có những cái vấn đề ảnh hưởng phụ, hoặc là nhiều khi mình phải chích dưới tĩnh mạch hay là chích dưới da, thành ra cần phải có toa bác sĩ.
Và một cái thắc mắc tiếp theo đó là trường hợp nào thì uống vitamin D đó, kê toa, mà trường hợp nào thì vitamin D ngoài quầy? Tại vì vitamin D để bổ sung để cho là chống cái sự loãng xương đó bác sĩ.
Vâng, thường thường nếu mà cái độ loãng xương của chúng ta khi mà chúng ta đo sinh tố D mà nó thấp hay cao, thí dụ như là nếu mà chúng ta đo lấy cái nồng độ nanogram, nếu mà nó khoảng 20 trở xuống thì chúng ta có thể uống mà cần toa, tại vì nồng độ mà từ 20 nanogram trở xuống thì nó hơi thấp, thì chúng ta phải uống cái đơn vị cao hơn là 50.000 đơn vị một tuần, một viên 50.000 đơn vị, và uống trong vòng 6 đến 8 tuần để đạt được cái nồng độ là 300 đến 400.000 đơn vị. Nhưng mà khi mà cái nồng độ thấp hơn nữa là dưới 12 chẳng hạn, thì nhiều khi chúng ta phải chích thẳng cái sinh tố D loại hoạt động. Tại vì chúng ta biết sinh tố D chúng ta có hai dạng dạng biến ở dưới da từ cái chất 7 là chất 7 dihydrocholesterol dưới ánh sáng của tia tử ngoại, giúp chúng ta trở thành tiền sinh đô đê, rồi trở thành sinh đô đê, rồi muốn trở thành dạng hoạt động phải vô vào gan, nó mới trở thành cái dạng 25 hydroxy vitamin D, rồi muốn trở thành hoạt động mạnh nhất là cái chất 125 hydroxy vitamin D, là cái dạng được biến đổi thở thận. Thành ra những người mà bị yếu thận, yếu gan, không thể nào tổng hợp được hai chất biến dưỡng này thì cần phải chích cái loại gọi là thuốc hoạt động của nó là cái chất calcitriol, là chích thẳng cái chất 125 dihydroxy vitamin D. Đó là cái chất bán trên thị trường là calcitriol, cần phải có toa bác sĩ. Tại vì bị gan thận nó tiêu rồi thì đâu có thể tạo ra được cái giảm biến dưỡng, tại vì sinh tố D chúng ta uống vô cơ thể không có hoạt động được, phải trở thành hai cái dạng chúng tôi vừa nói là 25 hydroxy và dạng 125 dihydroxy vitamin D. Thành ra những người mà bị gan thận, bệnh điều hóa thì phải chích những loại thuốc này khi mà lượng sinh tố D thấp hơn 12 nanogram per ml. Đó là cái loại thuốc đặc biệt.
Ngoài cái thuốc và loãng xương thì bác sĩ đưa một cái danh sách rồi, có những cái thuốc vitamin D để tăng cường vitamin D, sinh tố D để mà chống loãng xương nữa. Thì bây giờ vitamin D thì cũng có kê toa, cũng có ngoài quầy. Thì ngoài quầy thì những người loãng xương thường thường nhẹ nhẹ thì có thể tự mua vitamin D ngoài quầy uống bổ sung thêm. Còn những người mà với cái cấp độ nặng như bác sĩ nói đó thì phải có toa bác sĩ. Nhưng mà bây giờ một cái thắc mắc nữa là vitamin D mà tôi uống trường kỳ năm này qua tháng nọ, tới từ đây tới già luôn, uống không ngưng nghỉ, có ảnh hưởng gì không bác sĩ?
Vâng, để tôi nói vitamin D có nên uống lâu hay không. Theo cái Hiệp hội loãng xương quốc gia tiếng Mỹ, nó gọi là National Osteoporosis Foundation, thì những người lớn tuổi mà dưới 50 tuổi thì người ta khuyên uống khoảng 400 đến 800 đơn vị trong một ngày. Rồi những người lớn mà trên 50 tuổi đó thì chúng ta có thể uống từ 800 đến 1.000 đơn vị mỗi ngày. Thì có hai loại canxi bổ sung, một loại là ergosterone là D2 đó, và một cái loại đó là loại chích ra từ thực vật. Một loại thứ hai là loại chích ra từ động vật, nó gọi là cholecalciferol là D3. Thành ra nên nhớ là có hai loại D2 và D3. D2 ergosterone từ thực vật và D3 là từ động vật, nó gọi là cholecalciferol. Thì hai cái loại đó thì sau nhiều nghiên cứu người ta nói rằng cái loại D3 thì hấp thụ tốt hơn là D2, nhưng mà nhiều nghiên cứu sau này lại nói hai cái nó tương đương với nhau. Rồi cái hiệp hội nghĩa là rỗng xương, người ta khuyên là uống bao nhiêu cho đủ, cao nhất là 4.000 đơn vị, không được quá. Tại vì khi uống nhiều quá, cái nồng độ vitamin D nó có thể gây ra những nguy hiểm. Tại sao? Khi mà nồng độ khá cao hơn 4.000, người ta thấy rằng nó làm tăng cái lượng canxi trong máu. Thì cái lượng canxi đó có thể đóng vào thận và làm sạn thận và tổn thương thận. Hay là nó đóng vào thành mạch máu, làm tắc nghẽn mạch máu. Thành ra cái lượng mà cao nhất do cái Hiệp hội loãng xương cũng như là Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, người ta khuyên cao nhất có thể dùng là 4.000 đơn vị một ngày và phải uống với nhiều nước. Còn uống nồng độ cao hơn rất là nguy hiểm. Thành ra chúng ta nên để ý, chúng ta có uống bổ sung thì đừng uống quá 4.000 đơn vị.
Và bác sĩ đang nói là 4.000 đơn vị quốc tế, viết tắt là chữ Y ngắn và chữ U đó, phải không ạ?
Đúng, chữ I và chữ U, chữ Y ngắn và U đó là International Unit. Đấy. Thành ra chúng ta ý một chút, uống... Ví dụ như là cái lứa tuổi như tôi vừa đề cập đó, là dưới 50 tuổi 400-800, trên 50 tuổi là từ 800 đến 1.000. Mà có những người uống 1.000, 2.000 cũng ok đi, tối đa là 4.000, nhưng mà không được vượt quá cái mức độ báo động.
Và uống trường kỳ được không bác sĩ?
Uống trường kỳ nếu mà chúng ta bị thiếu canxi do những điều kiện như mình vừa nói, là chúng ta ít tập thể dục thể thao, ngồi một chỗ, thì đương nhiên là sinh tố D chúng ta đâu có tạo ra được nhiều. Thứ hai là chúng ta như là hút thuốc lá, uống rượu, uống canxi là những cái nguy cơ có thể gây ra loãng xương, thì chúng ta nên uống lâu dài mà uống cái nồng độ được khuyến cáo, không được uống quá cao. Tại vì cô có biết rằng một cái bệnh viện về phụ nữ ở Massachusetts, họ lấy 2025 người tham dự, họ cho uống sinh tố D, và họ cho uống sinh tố D cái liều bình thường và liều cao, thì họ thấy rằng cái người uống cái liều bình thường thì nó tốt hơn là uống cái liều cao. Tại vì uống liều cao thì nó gây ra nhiều cái sự gãy xương, nhiều
phụ
đoạn xương nhiều hơn. Đó là những nghiên cứu họ đang khuyến cáo cho mình. Thành ra uống uống vừa phải, đừng có uống quá nhiều.
Và uống lâu dài năm này tháng nọ cũng được không sao, miễn là cái liều lượng vừa phải, đừng quá 4.000 đơn vị quốc tế là được, phải không bác sĩ?
Vâng, thế.
Dạ. Rồi. Và câu hỏi tiếp theo đó là những cái vitamin ngoài quầy thì thường thường bán tin bán nghi, tại vì giờ ngày nay quảng cáo nhiều quá, vàng thao lẫn lộn. Vậy thì vitamin D ngoài quầy đó có tin cậy được không? Có hữu ích gì không, thưa bác sĩ?
Như tôi vừa mới nói, nếu mà những cái sinh tố D bán ngoài quầy thì mình phải coi cái nồng độ của nó là bao nhiêu, 2.000, 3.000, 4.000 hay là 5.000. Thì là mình hy vọng là những cái công ty dược phẩm họ chế ở bên Mỹ thì họ chế rất là đứng đắn chứ không có phải là cái chế đại thuốc bột mì hay thuốc gì cả. Thì bên Việt Nam thì tôi không biết như thế nào, nhưng mà nếu chúng ta kiếm sinh tố D uống ngoài quầy thì chúng ta phải tìm những hãng thuốc nào có uy tín tin cậy để coi cái nồng độ họ đề là đúng nhé.
Rồi cái ngoài cái chuyện sinh tố D thì còn cái canxium, thì canxium là nó xương nó phụ thuộc vào canxium rất nhiều. Vậy thì có những cái viên canxium ngoài quầy được nói rằng là bổ sung canxium, cũng cái dạng là thuốc uống bổ sung thêm đó bác sĩ. Vậy thì có nên uống những cái viên canxium bổ sung đó thêm cộng với vitamin D không, hay là một trong hai như thế nào?
Thường thường người ta khuyên mình có thể uống sinh tố D và canxom vậy, và sinh tố D có thể uống cùng một lúc hoặc uống những thời khác nhau. Tại vì canxom mình uống vào mà mình không có sinh tố D thì không có giúp cho mình hấp thụ qua 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 ruột được. Đầu tiên canxom, ví dụ mình uống một viên canxom carbonate mà uống với đồ ăn thì bắt đầu axit nó tạo ra, nó giúp cho cái chất canxom nó tan đi, rồi canxom đó nó mới di chuyển đến ruột và nơi hấp thụ của nó là ruột dưới xúc tác của sinh tố D. Thành ra khi mà uống canxom thì chúng tôi thường khuyên bệnh nhân nên uống canxom carbonate. Mà canxom này có một số người uống thì hay gây ra những cái ảnh hưởng phụ, ví dụ như là đầy chất ga trong ruột, đầy bụng hay là nó khó tiêu, thì chúng ta có thể đổi qua một cái dạng thứ hai là canxom citrate. Thì chúng tôi thấy bệnh nhân uống cái loại này thì ít ảnh hưởng phụ hơn, mặc dù là cái nồng độ canxom của nó là 21%, ít hơn là cái dạng canxom carbonate là cái nồng độ của nó là 40%.
Cái bảng hồi nãy bác sĩ có đưa ra đó, quý vị có thể khi mà coi xong chương trình quý vị tua lại để vị coi lấy được những cái tên và chính xác của cái thuốc, những cái loại canxium mà bác sĩ có nói bao nhiêu phần trăm để giúp cho chống loãng xương. Nhưng mà cái câu hỏi rằng là vừa uống canxium bổ sung vừa uống vitamin D bổ sung chung một lúc là được phải không bác sĩ, chứ không chỉ là một trong hai?
Có hai, một là uống cùng một lúc, hai là uống những thời điểm khác nhau, miễn là chúng ta có thể duy trì cái nồng độ canxom sinh tố D đầy đủ để cho canxom mới được hấp thụ được. Thành ra không nhất thiết là cùng lúc hay là những lúc khác nhau.
Tại vì có nhiều người cũng sợ đó là uống nhiều quá thì lợi bất cập hại đó, sợ là cho nên cẩn trọng như thế nào, là uống chung cũng được.
Và
Thưa
cái
bác
điều
sĩ.
nhất mình cũng đừng uống quá nhiều. Bao nhiêu là cho đủ? Thì người ta thấy rằng những người mà đàn bà dưới 50 tuổi hay đàn ông 65-70 thì chỉ nên uống 1.000 mg một ngày mà thôi. Còn những người mà đàn bà trên 50 tuổi hay đàn ông trên 70 tuổi thì có thể tăng thêm một chút xíu là 1.200 mg trong một ngày. Và canxom uống nhiều quá thì nó không tốt, như chúng ta đã biết rằng nó có thể gây ra nhiều cái ảnh hưởng phụ không tốt, là vì nó không hấp thụ được. Người ta thấy rằng khi mà chúng ta uống một nồng độ canxom quá cao, ruột chúng ta không hấp thụ được. Thành ra mỗi lần uống chỉ nên uống tối đa là 500 mg, uống quá cao 1.000 chưa chắc là ruột hấp thu được, mà phải uống vào những thời điểm khác nhau với thức ăn, với canxom carbonate, và với không thức ăn là canxom citrate. Và đặc biệt là chúng ta uống canxom chúng ta phải tránh những đồ ăn có nhiều chất oxalat. Thế cô Trà My có biết những thực phẩm nào có nhiều chất oxalat không? Tại vì
Xin bác
oxalat
sĩ chỉ dẫn.
nhiều thì nó bám vào canxom, nó không cho hấp thụ. Về
Xin
trái
bác sĩ
cây
chỉ
nữa,
dẫn.
trái cây thì chúng ta, nếu mà chúng ta ăn nhiều chất trái kiwi hay là trái nho nhiều quá, rau cỏ thì ăn đậu bắp nhiều quá, hay là củ cải tím, hay là cải bó xôi, hay là tỏi tây, đó là những nhân sắt mà người ta thấy có nhiều cái chất oxalat. Còn nước uống, nếu mà chúng ta uống nước chocolate hay coca cao hay là nước nước trà nhiều, nó cũng nhiều oxalat. Rồi nếu mà chúng ta uống cái lượng vitamin C quá cao, trên 1.000 mg hàng ngày, nó cũng tạo ra chất oxalat. Ngoài ra một số đồ ăn như là ăn nhiều đậu hũ, ăn nhiều khoai tây, ăn nhiều những loại đậu, hạt nhân, hạt điều, nó cũng tạo ra nhiều oxalat. Thành ra nói về canxom nói rất là nhiều chi tiết, mà chúng ta phải để ý là những đồ ăn có thể làm giảm sự hấp thu canxi, đặc biệt là chất oxalat.
Lúc nãy có hỏi bác sĩ về cái vitamin D ngoài quầy đó mình uống lâu dài được không, thì bác sĩ nói được với liều lượng thấp. Thì bây giờ nếu mà những người mà vừa uống calcium mà vừa uống D ngoài quầy, hai cái luôn mà uống lâu dài trường kỳ thì có được hay không bác sĩ?
Nếu mà những người trẻ thì mình khuyến cáo là uống cái nồng độ vừa phải như mình vừa vừa đề cập đấy. Ví dụ như là vitamin D ở những người trẻ thì mình nên uống cái nồng độ khoảng 400 đến 800. Còn canxi thì uống dưới 1.000 mg. Còn những người mà lớn tuổi như mình vừa đọc thì có thể tăng lên 1.200 mg cho canxi, và Sinto D có thể uống cao hơn là 1.000 đơn vị. Thì những người trẻ mà có luyện tập thể thao, xương to hay là ăn uống thực phẩm tốt, không uống rượu, hút thuốc lá, không uống cà phê nhiều thì đôi khi không cần gì cả. Đấy, tùy theo mỗi cá nhân.
Mình nói về điều trị thì bây giờ đã xong cái phần thuốc men rồi. Bây giờ những cái phương pháp điều trị khác tân tiến hơn mà người ta có nhắc tới đối với loãng xương thì Trà My có nghe nói tới nano. Phương pháp nano trị loãng xương là một phương pháp mới, cũng như là phương pháp gọi là tế bào gốc. Tại nãy bác sĩ có nói là tế bào hủy xương, tế bào sinh xương đó, thì bây giờ người ta nhắm vào cái chuyện đó để người ta trị bằng tế bào gốc đó. Thì xin hỏi bác sĩ về loãng xương, những phương pháp mới như nano và tế bào gốc có hứa hẹn gì hoặc là có hữu hiệu tới đâu, hiệu quả như thế nào?
Ở bên Mỹ hiện giờ trị liệu bằng tế bào gốc chưa được công ty dược phẩm và thức ăn công nhận FDA, mặc dầu có nhiều cái trung tâm hoặc là những người bác sĩ họ dùng tế bào gốc để trị liệu, như là tôi nói là chích những cái tế bào stem cell, tế bào gốc lấy từ cái tủy xương của chúng ta, lấy từ tế bào mỡ để mà chích thẳng vào khớp xương đầu gối để trị bị thoái hóa. Thành công thì có một số trường hợp thành công và số trường hợp không thành công. Thành ra hiện giờ FDA vẫn chưa chấp nhận để là một phương pháp trị liệu để được bảo hiểm hay là Medicare trả tiền cho những phương pháp này. Còn nano hiện giờ tôi cũng chưa thấy FDA chấp thuận, thành ra những phương pháp mà người ta đưa ra là những phương pháp người ta đang thử nghiệm. Đó là những vị bác sĩ có quyền thử nghiệm trên bệnh nhân với điều kiện là không gây ra những tác hại cho bệnh nhân. Ở bên Mỹ, nhiều trung tâm họ đã dùng phương pháp tế bào gốc là lấy tủy xương của người bệnh nhân để mà lọc ra tế bào gốc để chích vào trong khớp xương của nhiều người bệnh nhân. Nhưng mà có những cái thành công và những trường hợp không thành công, thành ra hiện giờ FDA vẫn trong vấn đề gọi là quan sát để mà coi những thử nghiệm nào chứng minh rằng cái số lượng bệnh nhân thành công cao để mà có thể đạt được cái chỉ tiêu để mà được chấp nhận. Thành ra bên Mỹ để mà chấp thuận những phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc hiện giờ rất là còn đang 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 gọi là trong vòng quan
Giới
sát
hạn.
giới hạn đó.
FDA mà bác sĩ nhắc tới là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, là cái nơi mà chuyên đưa ra điều lệnh, điều luật về thuốc men và thực phẩm. Dạ thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nói cái loãng xương này là do cái yếu tố hormone rất là nhiều, tức là phụ nữ kích thích tố hormone rồi nam giới kích thích tố hormone cũng làm cho gây ra loãng xương đó, khi mà những cái hormone này nó thay đổi. Vậy thì còn cái phương pháp hormone đối với trị loãng xương thì sao, có chích hormone vô để tăng cường mức độ xương được không bác sĩ?
Thường thường phụ nữ sau khi tắt kinh mà họ có những triệu chứng sau khi tắt kinh, thí dụ như là mặt mày cứ phừng phừng lên, khó chịu hay là người mệt mỏi, thì những người phụ nữ đó là những người sẽ được chích họ hormone estrogen vào cơ thể, vừa để chữa những những ảnh hưởng của cái bệnh mãn kinh và đồng thời chữa luôn cái bệnh loãng xương. Còn người đàn ông mà dùng testosterone thì họ có thể cho những người đó uống thuốc để mà nếu mà cái hệ thống sinh dục của họ rất là kém thì những người đàn ông đó có thể được dùng testosterone bổ sung vô, vừa đồng tăng kích thước sinh dục và đồng thời làm giảm đi cái độ loãng xương. Đó là hai cái hormone nam và nữ đã được sử dụng bên mình.
Đó
Nhưng
là
mà nguy
can
hiểm
thiệp
nhất,
về
nhưng mà cô Trà My có biết nguy hiểm nhất là nhiều người vẫn sợ là dùng estrogen nhiều quá thì bị cục máu đông rồi bị thuyên tắc phổi, thuyên tắc mạch máu óc rồi gây ra ung thư vú. Thành ra nhiều người rất là ái ngại như vậy. Thành ra nếu mà chịu loãng xương thì người ta dùng những phương pháp tôi vừa kể hơn là dùng estrogen.
Đó là những phương pháp can thiệp về thuốc men. Bây giờ can thiệp về dinh dưỡng là cái loại thuốc tự nhiên nhất, quan trọng nhất đối với mỗi con người chúng ta. Về dinh dưỡng đối với loãng xương đó thì xin bác sĩ, thức ăn nào tốt cho người bị loãng xương, thức ăn nào không tốt cho người bị loãng xương. Tóm lại, người bị loãng xương nên tăng cường những loại thực phẩm nào?
Vâng, cái này là rất là quan trọng. Từ nãy giờ mình chỉ nói là bổ sung bằng sinh tố D hay là canxi bằng cách uống vào, nhưng mà người ta thấy rằng những loại thực phẩm mình ăn vô để mà cho canxi và canxi vẫn là tốt hơn là loại bổ sung. Thì thường thường á, Nếu mà hỏi tôi thì thực phẩm nào tốt thì thứ nhất là sữa và sữa lên men. Nói về sữa và sữa lên men thì có một nghiên cứu người ta cho hai nhóm người đàn bà, một loại người uống 1 ly sữa một ngày và một người uống trên 3 ly sữa một ngày. Thì cô Trà My có thấy rằng cái người uống 1 ly sữa, cái nhóm người uống 1 ly sữa và nhóm người uống 3 ly sữa một ngày thì nhóm nào sẽ nhiều chất canxi hơn hay không?
3 ly sữa ra bác sĩ.
Đó, thì đa số ai cũng nghĩ là như vậy hết. Thì người ta thấy rằng ngược lại những suy nghĩ của cô Trà My là người ta thấy rằng cái người uống 3 ly sữa trở lên thì lại bị loãng xương và bị gãy xương nhiều hơn là người uống 1 ly. Thế cô Trà My biết nguyên nhân tại sao không?
Tại canxi nhiều quá nó lợi bất cập hại hả bác sĩ? Bổ
Vâng.
quá bổ nữa hả bác
Thì
sĩ?
người ta thấy rằng khi mà chúng ta uống sữa là tên danh từ khoa học là lactose thì nó sẽ phân hủy thành gluco là đường và một loại là galactose. Thì người ta thấy rằng cái galactose nó nằm ở trong cái sữa mà chúng ta uống nhiều quá. Uống 1 ly 8 ounce thì không sao, 1 ly thủy tinh một ngày thì tốt. Nhưng mà uống 3 ly trở lên thì cái lượng galacto đó là cái chất người ta đang nghiên cứu, nó có thể làm giảm đi cái sự tạo xương, thành ra làm cho chúng ta bị rỗng xương và gãy xương. Và người ta thấy rằng khi chúng ta ăn uống sữa chua, ví dụ như là Yaou ở bên Mỹ hay là uống loại sữa cà phê, sữa lên men đó, thì người ta thấy rằng là chúng ta tăng cái mật độ xương và ít gãy xương, ít loãng xương hơn. Cô Trà My có biết tại sao mà sữa chua lại tốt hơn, ít gãy xương, loãng xương hơn là uống nhiều sữa tươi?
Nhờ cái men vi sinh ở trong da ua hả bác sĩ?
Đấy
Trời
là
ơi,
rất là
đoán đã.
khi mà sữa được lên men thì người ta thấy cái lượng galactose mà nó là nguyên nhân có thể đưa đến loãng xương và rỗng xương nó rất ít, nó bớt đi, nó biến đi. Thành ra uống ăn sữa chua hay là sữa cà phê thì người ta thấy rằng cái lượng galacto trong cái sữa bình thường mà chúng ta uống nó ít đi, thành ra cái cơ nguy bị rỗng xương nó ít đi. Đó là cái loại thực phẩm mà chúng tôi khuyên bệnh nhân nên ăn sữa chua hay là sữa cà phê nhiều. Tôi thật tình là không quảng cáo cho hai cái thực phẩm này, nhưng mà mình nói trên phương diện khoa học thì người ta nghiên cứu, người ta thấy như vậy. Rồi ngoài sữa và sữa chua ra thì mình phải ăn những loại thịt, những loại mà các loại thực phẩm có nhiều protein, nhưng mà ăn protein cũng vừa phải thôi. Ăn nhiều protein nhiều quá cũng không tốt. Tại vì khi mà ăn protein nhiều quá thì cô Trà My biết tại sao mới gây ra loãng xương không?
Tại vì ăn thịt nhiều thì nó có ảnh hưởng tới động mạch, là ảnh hưởng tới tim, ảnh hưởng tới cholesterol, rồi mới biết cái đó, nhưng mà không ai biết cái ảnh hưởng tới xương, thưa bác sĩ.
Vâng, ăn thịt mà có protein vừa đủ thì đương nhiên là nó cấu tạo cơ bắp của chúng ta, tạo ra những chất dinh dưỡng cần thiết chúng ta. Tuy nhiên, có nhiều người ăn thịt quá độ, cứ nghĩ là tốt, nhưng mà thịt nó sẽ làm cho cái môi trường của chúng ta trở thành axit hóa, nhiều chất axit hơn. Thì nó sẽ kích thích xương tạo ra release, làm cho xương, canxi từ xương chạy ra ngoài máu để trung hòa cái axit của cơ thể. Thành ra chúng ta bị mất canxi nhiều hơn, làm cho chúng ta bị mất đi chất quan trọng cần thiết của xương, làm cho xương bị loãng và dễ bị gãy. Và đồng thời cũng tương tự như là chất muối, chúng ta ăn nhiều muối mặn cũng vậy, nó cũng làm cho canxi thải ra đường nước tiểu nhiều hơn. Thành ra ăn nhiều protein chất đạm cũng tốt và ăn nhiều muối quá cũng không tốt. Đó là hai cái lời khuyên. Rồi mình ăn thì phải ăn những loại cá như chúng tôi đề cập, là cá có xương mà chúng ta hầm nát ra, là cá hồi, cá ngừ, cá thu, cá mòi. Những loại cá đó cung cấp cho chúng ta vừa canxi và sinh tố D rất là nhiều. Rồi chúng ta ăn những loại mà có nhiều rau cỏ xanh. Bên Mỹ thì tôi khuyên là ăn kale hay là broccoli hay rau cải xanh càng nhiều thì càng tốt, có nhiều chất vôi và chất canxi hay là chất sinh tố D. Rồi những thực phẩm mà rồi chúng ta đó là những thực phẩm mà chúng ta khuyên bệnh nhân, hay là thực phẩm có nhiều chất omega 3 fatty acid. Ăn loại trứng cũng tốt, trứng lòng đỏ, trứng gà cũng chứa nhiều canxi và sinh tố D. Hay là ăn nhiều ngũ cốc, là những là lúa mạch mà chúng ta vẫn còn để nguyên cái cám ở phía ngoài thì rất là tốt cho chúng ta. Và đặc biệt là kiêng những loại như là rượu, thuốc lá, bia rượu, caffeine, và không không ăn nhiều đường, không ăn nhiều thực phẩm có chứa chất oxalat như mình vừa đề cập đến.
Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới những cái rau cải mà có chứa nhiều vitamin D, calcium nữa, đó là có cái kale là cái lá cải xoăn,
Rồi,
hoặc là
đấy.
broccoli là cái tiếng Việt gọi là bông súp lơ xanh đó quý vị.
Cảm ơn cô Trà My đã dịch ra cho tôi, tức là bông bông súp lơ xanh,
Súp lơ xanh,
lá
và
cải
cái lá cải xoăn,
xoăn,
là
rất là hay.
có nhiều canxi.
Còn rất đấy, đấy, hay là bắp cải, cabbage cũng là có nhiều chất canxi và sinh tố D. Vâng.
Thưa bác sĩ, nói về cái sinh tố D đó thì dĩ nhiên là người ta cũng nhắc tới là cái ánh nắng mặt trời nữa. Thì tại vì không có ánh nắng mặt trời thì không thể nào tốt cho xương. Thì xin bác sĩ những cái lời khuyên liên quan tới cái việc phơi nắng luôn. Tại vì bây giờ ai cũng tránh nắng hết, nhưng mà tránh nắng thì lại ảnh hưởng tới xương.
Thường thường đó, ở dưới da chúng ta có cái chất 7 dihydrocholesterol. Dưới ánh sáng mặt trời là tia từ ngoại, nó giúp cho cái chất 7 dihydrocholesterol biến đổi thành tiền sinh tố D hay là D3 đó. Sau đó D3 nó dưới ánh xạ dưới sức nóng nó trở thành ra vitamin D3. Rồi D3 nó mới vào trong gan để nó biến thành cái dạng 25 hydroxy vitamin D. Dạng đó vẫn là chưa là dạng hoạt động, nhưng mà khi mà đo máu để thử coi mình có thiếu sinh tố D không thì người ta đo cái dạng 25 hydroxy vitamin D. Rồi từ cái dạng đó nó sẽ vô thận để trở thành cái dạng hoạt động chính của vitamin D, đó là dạng 125 vitamin D, hay viết dài ra là 125 dihydroxycholecalciferol. Đó là thành ra khi mà cái người chúng ta ít tiếp xúc ánh sáng mặt trời thì cái dạng mà sinh tố D tạo ra ra rất là thiếu. Nhưng mà nhiều người họ lớn tuổi họ sợ tiếp xúc ánh sáng mặt trời nhiều thì sợ bị ung thư da. Thì chúng tôi khuyên là nếu có ra thì nên tiếp xúc ánh sáng mặt trời vào lúc buổi sáng sớm thì tốt hơn là buổi trưa hay là sau trưa thì nó dễ bị ung thư da nhiều hơn. Nếu mà chúng ta không có khả năng ra ánh sáng là những người mà nằm ở trong viện dưỡng lão hay là bị bất động do liệt thì chúng tôi khuyên những người đó phải uống thêm bổ sung canxi và sinh tố D.
Rồi bây giờ tới cái phần vận động, thưa bác sĩ, thì những cái bài tập, những kiểu vận động nào tốt cho người loãng xương? Là nếu mình muốn chống loãng xương thì mình vận động sao, mà mình lỡ bị loãng xương rồi thì mình nên vận động như thế nào, thưa bác sĩ?
Đây là vấn đề rất là tối quan trọng, tại vì chúng ta muốn phòng ngừa vấn đề loãng xương, ngoài vấn đề thức ăn thức uống như thế nào, ngoài vấn đề mà chúng ta uống bổ sung canxi vitamin D, hay là chúng ta kiêng những loại đồ ăn có nhiều chất mặn như là xúc xích jam bông chẳng hạn, hay là kiêng ăn protein nhiều, chúng ta có phương pháp vận động. Tại sao vậy? Vận động giúp cho chúng ta tăng cường cái sức mạnh của cơ bắp, giúp cho chúng ta giữ thăng bằng để đỡ ngã té. Thì cái vận động như thế nào? Vận động chúng ta là phải vận động mang sức nặng của cơ thể xuống mặt đất, tức là chân chúng ta phải đạp đất. Thứ nhất là đi bộ. Thứ hai là chúng ta có thể chạy 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 bộ mà chạy chậm thôi, hay chúng ta có thể nhảy dây, chúng ta có thể khiêu vũ, tức là những cái động tác mà chúng ta vận động mà chân phải đạp đất, nó gọi là weight bearing exercise. Thì cái vận động nó rất là tốt cho chúng ta để chúng ta tăng cường cơ bắp và tăng cường cái gọi là cái sức mạnh, và chúng ta sẽ không bị mất thăng bằng. Rồi chúng ta cũng không nên làm những động tác cúi lưng quá mức hay là xoáy người quá mức. Đặc biệt chúng ta có nguy cơ gãy xương, chúng ta tránh những động tác tập luyện mà xoáy người hoặc là khom lưng quá nhiều. Thì những tập luyện đó đó thì nó giúp cho chúng ta có thể phòng ngừa được cái bệnh rỗng xương và loãng xương. Nếu mà chúng ta thay vì đi làm mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trong phòng bàn giấy mà không cử động rất là nguy hiểm, thì đó là cái phương pháp rất là tốt. Rồi có những phương pháp tập luyện như thế nào thì tôi khuyên bệnh nhân nếu mà chưa bị loãng xương thì chúng ta nên đi bộ leo núi, chúng ta khỏe mạnh đi bộ leo núi, nhảy đầm hoặc là chúng ta chạy bộ thì đó là phương pháp rất là tốt. Rồi những phương pháp mà tập luyện cho những người bị loãng xương, những người bị loãng xương mà tập luyện mà chúng ta vừa đề cập đi bộ hay là chạy bộ là nguy hiểm lắm, hay là chúng ta hay nhảy dây thì rất là nguy hiểm, thì tôi có những ba phương pháp rất là dễ dàng để chúng ta có thể tập luyện cho những người đang bị loãng xương, để cho chúng ta tăng cường sức mạnh của cơ bắp và tăng cường cái sức mạnh của cơ thể và dễ đỡ bị té do sự mất thăng bằng. Đây là cái phương pháp tập luyện thứ nhất. Không biết để hình như thế này được chưa hay
Dạ
là được.
thấy rõ, dạ thấy rõ thưa bác sĩ.
Thì đây là cái phương pháp thứ nhất, chúng ta lấy một cái ghế nhé. Cái ghế này nên để sát vào tường. thì chúng ta sẽ dùng hai tay ấn vào cái thành ghế đó, một chân ở dưới đất và một cái chân ở phía sau, chúng ta từ từ nâng lên cao. Cái phương pháp này sẽ giúp cho chúng ta tập luyện bắp thịt của hai chân, cho tập luyện cái sự thăng bằng, tập luyện được cơ đùi, tập luyện được cơ bắp chuối. Và khi chúng ta nâng cao cái chân từ từ lên cao đến mức mà chúng ta không nâng lên được nữa, thì chúng ta đang tập vận động cái xương hông của chúng ta, tập luyện cơ đùi. Khi chúng ta đã để lên trên cao khoảng chừng 10 giây, chúng ta có thể hạ xuống và thay đổi cái chân khác, tức là thay phiên nhau từng chân một. Và mỗi động tác có thể tập từ từ 3 động tác một ngày, hay là từ từ hai bên 5 động tác, rồi từ từ nếu có thể tăng lên 10 lần. Và đây là động tác thứ nhì để chúng ta tập cái xương hông, xương mông, xương đùi, xương cẳng chân chúng ta. Chúng ta sẽ nằm sát lên mặt mặt đất, hai cái đầu gối của mình cong lại, hai cái chân sẽ để flat trên cái mặt giường hay mặt đất, và hai cái tay chúng ta để ngang. Và chúng ta bắt đầu nâng cái mông chúng ta lên cao, từ từ nâng lên và giữ ở cái vị thế đó trong vòng 10 giây. Khi mà chúng ta tập như thế này là chúng ta đã tập cơ cẳng chân, cơ đùi, cơ hông. Khi mà chúng ta có sự sức mạnh của những cái cơ của cẳng chân, cơ đùi, cơ hông thì chúng ta sẽ ít bị té ngã hơn, cơ bắp sẽ mạnh khỏe hơn. Đó là phương pháp này cũng có thể tập 3 lần, 5 lần, sau đó chúng ta tăng lên 10 lần một ngày nếu có thể được. Và đây là phương pháp thứ ba, là phương pháp, không biết được chưa ạ?
Dạ, thấy được, thưa bác sĩ.
Phương pháp thứ ba, chúng ta lấy một cái ghế mà chúng ta để sát tường, chúng ta ngồi lên cái ghế đó, hai chân cong lại và để sát mặt đất, và chúng ta sẽ từ từ đứng lên, hai cái tay chúng ta bắt chéo vào hai cái vai, và chúng ta sẽ dùng sức mạnh của hai cái cẳng chân, của hai cái đùi, và từ từ đứng lên, và từ từ ngồi xuống. Thì cái phương pháp này chúng ta thấy nó đơn giản, nhưng mà quý vị có biết rằng những ba phương pháp vừa rồi giúp cho chúng ta tập luyện cơ đùi, cơ bắp, cơ hông, để giúp cho chúng ta có thể tự đứng lên từ ghế mà không cần những người khác nâng đỡ mình. Nếu ba động tác này mà quý vị tập luyện thường xuyên thì tôi cam đoan là bắp thịt chân, bắp thịt đùi và cơ mông và cái xương hông chúng ta sẽ khỏe và chắc chắn, và chúng ta sẽ giữ được cái sự cân bằng của chúng ta và chúng ta sẽ ít có cơ nguy té ngã hơn.
Dạ, tránh té ngã là cái điều quan trọng nhất đối với bệnh nhân loãng xương. Thì bây giờ cũng xin bác sĩ những cái lời khuyên là những cái điều kiêng kỵ đối với bệnh nhân loãng xương đó. Ngoài cái chuyện tránh té ngã thì có nên tránh lên xuống cầu thang cao quá, tại vì nhà Việt Nam đất hẹp mà thành ra nhà thường 5-7 lầu, thì có lên xuống cầu thang có nên tránh không, hay là khiêng nặng như thế nào với bệnh nhân loãng xương, cần kiêng kỵ những gì thưa bác sĩ?
Vâng, những người đã bị loãng xương rồi, những điều quan trọng nhất là chúng ta tập luyện những ba thế mà tôi vừa hướng dẫn để làm tăng cường sức khỏe của cơ bắp, tránh ngã té do mình tạo luyện được cái sự cân bằng của hai cái đôi chân của chúng ta, và chúng ta tránh những hoạt động dễ gây cái gãy xương, ví dụ tránh khom lưng xuống đất để nhặt cái vật gì đó. Chúng ta thay vì như vậy, chúng ta sẽ sắm một cái dụng cụ để mà gác đồ dưới đất. Có nhiều người cứ hay cúi xuống và xương bị xốp có thể làm gãy xương sống lưng. Thay vì đó, chúng ta dùng cái dụng cụ gấp đứng, trong tư thế đứng chúng ta sẽ gấp cái đồ đó. Rồi thứ hai, chúng ta tránh động tác xoáy người. Cô Trà My có biết rằng tôi có người bệnh nhân, người đó bị loãng xương là -3.5, mà cái người đó khoảng 75 tuổi, chỉ cần với tay lên lấy một cái vật ở trên cái kệ cao, nghe một cái rắc một cái gãy hai cái xương sườn. Đó là những người loãng xương mà cái hệ số T đã đi xuống thấp -3.5, -4. Thành ra đó là cái điều mà mình khuyên những người già như vậy. Và chúng ta phải tránh ăn chất mặn quá nhiều, tránh ăn chất đạm quá nhiều, và không được hút thuốc lá, uống rượu hoặc là uống cà phê nhiều. Đó là những lời khuyên. Và không được nghĩa là làm những động tác nguy hiểm như leo lên cầu thang, có thể té ngã và gãy xương, chưa kể là u đầu, xuất huyết óc, rất là nguy hiểm. Thành ra những lời mà cô Trà My nói rất là hay. Rồi có người hỏi rằng đạp xe đạp có tốt không? Thế cô Trà My nghĩ đạp xe đạp có tốt cho người loãng xương không?
Trà My thấy vận động là tốt rồi đó.
Thường thường những người loãng xương thì người ta khuyên rằng nên tập luyện làm sao cho cái sức nặng dồn xuống đất. Thành ra đạp xe đạp cho những người loãng xương thì không tốt, tại vì mình không có đạp cái sức nặng mình xuống mặt đất, tức là weight bearing exercise, tức là mang cái sức nặng xuống đất thì là đạp xe đạp không 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 có tốt cho những cái người mà bị loãng xương hay sắp bị loãng xương, mà đi bộ, chạy bộ hoặc là khiêu vũ hay là nhảy dây thì tốt hơn. Còn những người đã loãng xương nặng rồi thì chớ làm những động tác như thế này. Nhiều khi đạp xe đạp ngoài đường té ngã còn nguy hiểm hơn là gãy xương nhiều hơn nữa. Thành ra tôi nghĩ là đi bộ vẫn là tốt hơn là đạp xe đạp.
Bây giờ những cái thắc mắc liên quan tới loãng xương đó, thì loãng xương rồi chắc chắn sau này sẽ tiến tới cái chuyện bị khòm lưng, bị gù, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Đúng như thế, khi mà một người bị xẹp một đốt xương sống lưng thì chúng ta thấy cái người đó phải khòm lưng nó mới đỡ đau. Có nhiều người cái đốt xương sống lưng mà xẹp hơn phân nửa, xẹp hơn 3 phần 4 thì tự nhiên cái lưng nó gù ra, nó cong ra phía sau và những vận chuyển của những người đó rất là khó khăn vì đau đớn và người ta đi rất là lom khom tại vì cái xương thí dụ càng càng nhiều đốt xương càng gãy thì cái người có khuynh hướng đổ ra phía trước và người ta đi một cách lom khom, lưng gù và cái chiều cao rất là thấp. Nếu mà chúng ta muốn nhìn những cái hình mà những người lom khom như vậy, chúng ta có thể mở sách ra hay xem những hình ảnh của những người bị rỗng xương như thế nào, đặc biệt là gãy đốt xương sống lưng thì họ bị gù lưng mà rất là tội nghiệp, rất là đau đớn, ta bị cấp
Thắc mắc
tính.
thắc mắc tiếp theo là loãng xương từ 40 tuổi, tức là thay vì 50 tuổi mới bắt đầu mà loãng xương sớm hơn đó, thì sau này sẽ phải chống gậy hoặc là đi xe lăn, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Khi mà chúng ta bị loãng xương mà gãy xương ở cái tuổi trẻ như vậy thì rất là có nhiều cơ nguy, là vì khi mà chúng ta bị gãy xương sống lưng, khi mà đã gãy một đốt thì nó sẽ gãy nhiều đốt và nhiều đốt đến lúc mà cái lưng mình nó sẽ bị dị dạng, biến dạng đi thì chúng ta sẽ không có thể nào mà chúng ta có thể di chuyển bình thường, phải chống gậy. Mà đặc biệt ở bên Mỹ hay là bất cứ những nước nào mà có phương pháp giúp cho chúng ta có thể phục hồi lại được cái chiều cao của cái đốt xương sống bị gãy, đặc biệt là bơm trực tiếp một cái chất xi măng đặc biệt vào cái đốt xương sống lưng để cho cái đốt xương sống đó có thể gia tăng cái chiều cao gần như bình thường trở lại. Đó là phương pháp mà không phải mổ xẻ gì cả. Chúng ta chỉ cần dùng cái máy quang tuyến chiếu vào và đâm kim vào ngay trúng cái cột sống đó và chích chất xi măng vào trong cái cột sống đó thì nó giúp chúng ta có thể tăng lại cái chiều cao của chúng ta và đặc biệt là cái cơn đau có thể giảm thiểu từ 50 cho đến 70 đến 80%. Và cái phương pháp này chỉ làm trong vòng dưới một tiếng đồng hồ có thể bơm được hai đốt xương sống lưng. Và cái phương pháp này đã giúp cho nhiều người bệnh nhân đang rất đau đớn, đang bị khó chịu không đi được, nằm liệt giường. Mà nếu mà chúng ta bơm được xi măng vào thì chúng ta có thể tăng được cái chiều cao và giảm thiểu cái sự đau đau nhức. Và nếu mà chúng ta để cái xương sống lưng quá lâu rồi thì cái phương pháp này cũng không hiệu quả nữa. Thường thường là bao lâu thì hiệu quả? Thường thường những người bác sĩ họ chụp MRI hoặc là X-ray, người ta coi cái gãy xương đó là gãy xương cấp tính, bán cấp tính hay là mạn tính. Nếu mà cái gãy xương mạn tính rồi, bơm xi măng vô nó không có thành công, không có thể làm tăng cái chiều cao được. Nếu mà cấp tính trong vòng 1 tháng hay là bán cấp tính trong vòng 2 đến 3 tháng thì chúng ta có thể áp dụng phương pháp này. Thành ra khi mà chúng ta vừa bị gãy xương mà đau nhức thì chúng ta phải gặp bác sĩ để refer, để giới thiệu đi làm phương pháp này. Tuy nhiên, có khoảng 50 đến 60% người ta bị xẹp đốt xương sống lưng không đau thì người ta để quá lâu, quá kinh niên rồi thì phương pháp này không áp dụng được.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chương trình đã quá giờ lắm rồi, nhưng mà có một vài những cái thắc mắc này cũng xin ráng trả lời để quý vị đi ngủ được ngon giấc, để không có thắc mắc về loãng xương nữa. Uống thực phẩm chức năng canxi D được không bác sĩ?
Thực phẩm canxi D thì tôi đã nói những người nào mà chúng ta ăn uống một khẩu phần thực phẩm mà không có đầy đủ canxi D như là sữa, sữa chua hoặc là cá, tất cả loại cá mà tôi vừa kể hay là những loại rau, củ mà không đủ thì chúng ta nên uống thêm bổ sung calcium và canxi D với cái liều mà mình vừa khuyến cáo. Đấy, tùy theo lứa.
Mà bổ sung calcium là những cái viên thuốc vitamin đó, nó khác với thực phẩm chức năng không bác sĩ, hay là nó cũng giống?
Tôi nghĩ là vấn đề calcium, thực phẩm chức năng hay là bổ sung mà chúng ta phải tìm những cái công ty sản xuất ra đáng tin cậy và có ghi rõ cái nồng độ của calcium mình uống vào. Thí dụ như là chúng ta dưới 50 tuổi chúng ta có thể uống từ 800 hay là 1.000 mg calcium hàng ngày. Còn nếu mà chúng ta lớn hơn 50 tuổi sau tắt kinh thì chúng ta có thể uống 1.000, 1.200. Zinc D từ 4 đến 800 nếu chúng ta khỏe mạnh. 800 đến 1.000 nếu chúng ta bị loãng xương, rỗng xương đấy, hay là cao hơn mà đừng có quá 4.000 đơn vị.
Dạ, câu hỏi tiếp theo là cứ mỗi sáng thức dậy, đứng dậy là chân đau là nguyên nhân gì? Đầu gối chân xuất hiện mạch máu li ti bị vỡ, vậy uống thuốc gì? Chân không ngồi chồng hổm được là bệnh gì?
Nếu mà chúng ta thấy gân máu chúng ta nổi lên ở chân, chúng ta đã bị bệnh chướng tĩnh mạch, tức là mạch máu không lưu thông được tốt, thành ra làm sao mà máu đem từ tim xuống chân, đem dưỡng khí và chất nuôi dưỡng xuống chân, sau đó nó không dẫn về tim thì lấy máu đâu và lại nuôi tim tiếp, nuôi 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 chi chân dưới của chúng ta được. Thành ra chúng ta phải gặp bác sĩ chuyên khoa về mạch máu để làm những phẫu thuật để khai thông mạch máu. Rồi chúng ta đau đầu gối, chúng ta phải chữa bệnh đau đầu gối của chúng ta. Nếu mà chúng ta đau đầu gối do thoái hóa, chúng ta phải tìm nguyên nhân để chữa. Như chúng tôi vừa nói là chúng ta phải làm sao chữa được cái bệnh thoái hóa đó bằng thuốc uống, bằng những phương pháp tập luyện, hay là chích chất nhờn vào đầu gối như chúng tôi vẫn thường thường làm. Và những người mà hay hỏi chúng tôi trong chương trình mà chữa đau đầu gối, tiện thể đây nếu mà cô Trà My có thời giờ cho tôi trình bày 3 bức hình để cho chúng ta tập luyện đầu gối cho chúng ta khỏe. Khi mà chúng
Xin cảm
ta
ơn
mà
bác sĩ.
tập luyện 3 cái phương pháp này đó thì cam đoan quý vị là chúng ta có thể ngồi xổm dưới đất mà đứng lên mà không cần phải viện vào đâu cả. Đây là 3 phương pháp. Đây là phương pháp thứ nhất là phương pháp tập cho cơ bắp chuối chúng ta được khỏe mạnh. Thứ nhất là chúng ta đứng thẳng dựa vào cái tường hoặc là cái ghế. Cái chân trước thì chúng ta cong lại một tí và chân sau chúng ta sẽ kéo dài ra thẳng lên và cái gót chân không được nhấc lên khỏi mặt đất. Khi chúng ta cảm thấy cái bắp chuối của chúng ta ở chân sau mà nó căng đau, nếu mà chưa căng đau thì chúng ta có thể dời ra phía trước, dời ra phía sau, cho đến khi nào cái bắp chuối chúng ta căng đau thì chúng ta mới giữ ở tư thế đó từ 10 đến 20 giây. Thì chúng ta sẽ tập cho cái bắp chuối của chúng ta là cơ bắp đó được khỏe mạnh. Tập bao lâu? Chúng ta sẽ thay phiên mỗi chân tập từ 5 đến 10 lần hay là 15 đến 20 lần, từ từ mà tăng lên như vậy. Nếu mà chúng ta tập như vậy thì cơ bắp chuối chúng ta rất là khỏe. Chúng ta có thể ngồi xuống và đứng lên mà không cần viện vào đâu cả. Và đây là phương pháp thứ nhì, là cái hình mà chúng tôi chỉ cho quý vị xem là chúng ta đứng một tay dựa vào cái tường hay là cái ghế và một cái tay kia ôm cái cẳng chân và kéo từ từ ra phía sau cho đến khi nào cơ bắp ở phía trước là cơ tứ đầu đùi chúng ta nó căng đau thì chúng ta giữ khoảng 10 đến 20 giây. Và chúng ta sẽ thay bằng cái chân bên kia và mỗi động tác có thể lặp đi lặp lại 5 đến 10 lần. Thì cái cơ đùi trước chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta đầu gối chúng ta sẽ khỏe vô cùng. Và cái phương pháp thứ ba là phương pháp cho những người khỏe mạnh đang ở ngoài đường. Ví dụ chúng tôi đi leo núi, chúng tôi hay tập 3 phương pháp và chúng tôi dùng phương pháp thứ ba là chúng tôi đưa cái chân lên cao và giữ ở cái tư thế như thế khoảng 10 đến 20 giây. Khi mà chúng ta đưa lên cao thì cái cơ đùi ở phía sau là cơ hamstring, là cơ đùi sau đó, nó sẽ căng đau và chúng ta cũng giữ 10 đến 20 giây như vậy. Còn những người lớn tuổi không thể nào làm phương pháp này vì rất nguy hiểm, thì chúng ta có thể nằm xuống đất như thế này và chúng ta chống 2 đầu gối trên mặt đất, 2 cái bàn chân chúng ta chạm mặt đất và chúng ta bắt đầu kéo cái đùi lên cao và giữ từ 10 đến 20 giây. Đây là phương pháp tập đùi sau, là cơ hamstring, và chúng ta sẽ thay thế bằng cái đùi bên kia như vậy và lặp đi lặp lại 10 đến 20 giây, giữ nguyên như thế đó 10 đến 20 giây và tập khoảng 5 đến 10 lần.
Cảm ơn
Đó
bác sĩ.
là chỉ ba
Câu
phương
hỏi.
pháp tôi đã thiếu quý vị trong cái phần trình bày bệnh đau đầu gối trong cái dịp trước.
Câu hỏi tiếp theo là 50 tuổi hay bị đau lưng và hai tay, có phải bị loãng xương không bác sĩ? Vậy nên uống thuốc gì cho đỡ đau?
50 tuổi bị đau lưng tùy theo phái nữ hay phái nam. Nếu mà phái nam thì không hẳn là đã bị đau lưng do những bệnh khác. Nhưng mà khi mà đau lưng chúng ta phải khám bác sĩ để coi cái nguyên nhân đau lưng nó từ đâu. Từ thứ nhất là từ đau bắp thịt do chúng ta làm lao động quá cực nhọc. Chúng ta khuân vác nhiều thì những cơ thịt đó nó bị co thắt lại. Hay là những dây chằng nó bị co thắt, nó làm sái dây chằng ở thắt lưng của chúng ta. Rồi nguyên nhân thứ hai, những người lớn tuổi là đau những khớp xương của lưng. Chúng tôi gọi là khớp xương facet, là khớp xương nó bị thoái hóa. Chụp hình quang tuyến, chúng ta có thể thấy những khớp xương nó bị thoái hóa như thế nào. Và thứ ba là thoát vị đĩa đệm, là đĩa đệm nó lồi ra phía ngoài do chúng ta khuân vác nặng. Là những người khiêng vác, khi khiêng gạo, khi khiêng gì từ năm này qua năm nọ, thì cái đĩa sụn nằm giữa cột sống chúng ta sẽ bị lún xuống và lòi ra phía sau. Khi mà lún xuống lòi ra phía sau thì nó tiết ra những cái hóa chất là prostaglandin hay là interleukin, những chất mà gây ra viêm sưng, thì nó chúng ta làm cho chúng ta bị đau nhức, thì chúng ta phải xem cái nguyên nhân như thế nào chứ không hẳn là loãng xương.
Moon Lê xin hỏi là tôi uống vitamin D3 5.000 đơn vị quốc tế, một tuần 3 lần được không bác sĩ?
Như tôi khuyên theo cái hiệp hội hoa loãng xương của Hoa Kỳ cũng như là bệnh viện Massachusetts, bệnh viện phụ nữ, họ khuyên rằng chúng ta không nên uống quá 4.000 đơn vị trong một ngày. Nên uống mỗi ngày thì tốt hơn, thay vì uống 5.000 đơn vị một tuần 3 lần thì chúng ta nên chia đều ra, một ngày uống một viên 1.000 hay là 2.000 đơn vị, tối đa là 4.000 đơn vị mỗi ngày thì vẫn là tốt hơn là uống một tuần 3 lần mà uống nồng độ cao như vậy. Mà nên uống với nhiều nước nha quý vị nhá.
Thưa bác sĩ, ngón tay giữa bên phải của tôi bị đau và cứng khi cử động, bệnh gì? Câu hỏi của Yến Anh.
Ngón tay giữa mà bị đau khi cử động thì có hai nguyên nhân. Có thể là do khớp xương chúng ta bị thoái hóa, thành ra khớp xương chúng ta co vô nó cứng và đau. Đó là bệnh khớp xương. Có thể do thoái hóa khớp xương là osteoarthritis. Có thể là rheumatoid arthritis là bệnh thấp khớp. Cũng có thể do bệnh lupus, cũng có thể do bệnh vẩy nến làm viêm khớp xương. Và nguyên nhân thứ hai là ở những người trẻ là bị viêm dây gân ở mặt lòng của bàn tay như thế này. Đó là bệnh gọi là ngón tay bóp cò súng. Khi chúng ta co vô mà chúng ta duỗi ra thì ngón tay nó bị kẹt lại như thế này. Tôi cố, tôi làm thôi. Tức là chúng ta không duỗi ra được là do phải lấy ngón tay, khi cái tay khác gỡ ra thì ngón tay nó mới bung ra trở lại. Thì nó do sưng cái cục gân của lòng bàn tay. Tại vì cái dây gân của chúng ta nó qua cái màng bao. Khi mà chúng ta co lại thì cái cục gân sưng nó ra ngoài cái màng bao. Thì khi chúng ta duỗi ra nó bị mắc kẹt. Thành ra chúng ta phải kéo thẳng ra thì cái dây gân nó sẽ chui lọt, cái cục gân sưng chui lọt vào cái màng gân và chúng ta nghe cái rắc một cái. Thì những cái sự sưng này nó rất là đau đớn, và những người bị là những người hay cầm những vật cứng, ví dụ như thái thịt, thái đồ ăn hàng ngày, hay là cầm dao kéo cắt cành cây ở ngoài vườn, những người làm vườn như vậy, sử dụng ngón tay quá nhiều, quá mạnh bạo thì những cái sợi dây gân nó sưng ngay cái đầu xương của chúng ta ở mặt lòng, thì gây ra hội chứng ngón tay bóp cò súng, tức là chúng ta không muốn bấm cò súng mà tự nhiên nó xảy ra như vậy. Là tiếng Mỹ nó gọi là trigger finger, hay là ngón tay bóp cò súng.
Mình sẽ dành một chương trình riêng để nói về cái bệnh này, tại vì nó cũng thú vị mà cũng rất là nhiều người bị, là vì sử dụng cái ngón tay quá nhiều đó, thì cái đó cũng là một chuyện phổ biến. Mong quý vị đón xem trong những chương trình sau nhé. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình, một câu hỏi nữa thôi của Minh Trang Phạm. Má em bị lạnh bàn chân có phải là thiếu canxi không bác sĩ?
Thường thường khi mà chúng ta lạnh ở cái cơ, cái chi dưới, tức là bàn chân hay cẳng chân, thường thường là do cái tuần hoàn của chúng ta phải kiểm tra xem cái sự tuần hoàn máu huyết có lưu thông đến bàn chân của chúng ta hay không. Do sự hẹp của những mạch máu, nó có thể làm giảm cái lưu lượng máu xuống chân của chúng ta. Thành ra chúng ta phải đi khám bác sĩ và kê khai như vậy. Rồi nếu mà chúng ta lặn như vậy, đôi khi chúng ta khuyên bệnh nhân nhiều khi phải nằm hay là ngồi đưa chân lên cao để cho máu huyết nó trở về tim một thời gian ngắn, rồi sau đó chúng ta đưa chân xuống để cho cái circulation, cái tuần hoàn nó từ chân nó về tim và tim lại đưa về chân của chúng ta. Ngại nhất là vấn đề tuần hoàn của chúng ta không được tốt nhé.
Cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lạnh rất là nhiều. Trong hơn suốt một giờ đồng hồ qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị những cái thông tin liên quan tới những căn bệnh mà hiện bây giờ đã là những căn bệnh của cuộc sống hiện đại, đó là bệnh loãng xương. Những cái vấn đề về cơ xương khớp là những cái vấn đề rất là đáng cho quan tâm chú ý, là tại vì nó ảnh hưởng toàn bộ cái đời sống và chất lượng cuộc sống của chúng mình. Cho nên là khi mà quý vị hiểu biết, có nhiều thông tin, quý vị hiểu biết về bệnh nó được hình thành như thế nào, rồi cái cách nào để ngăn ngừa và điều trị ra sao đó, thì quý vị đã tự bảo vệ cho mình thật tốt rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi đến phút này. Chương trình ngày hôm nay nó hơi muộn hơn mọi tuần một chút xíu là vì trục trặc kỹ thuật, mà quý vị cũng đón xem tới phút cuối lúc này rất đông đủ. Trà My cảm ơn quý vị thật là nhiều. Mong quý vị đón xem chương trình thường xuyên Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần, bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Quý vị lên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, chờ đón chương trình nhé. Chương trình ngày hôm nay được sự giúp đỡ của bác sĩ Phùng Mạnh Lành từ California, một chuyên gia chuyên trị về đau nhức, đã mang đến cho quý vị những thông tin rất bổ ích về bệnh loãng xương, và mong quý vị trở lại với chương trình vào tuần tới để chúng tôi có dịp gửi đến quý vị nhiều thông tin hơn nữa và có dịp được giải đáp những thắc mắc về y học, về sức khỏe cho quý vị, để quý vị bảo vệ bản thân, gia đình và người thân của mình càng nhiều càng tốt. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Phùng Mạnh Lành rất nhiều từ California đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn cô Trà My và chương trình đài VOA. Vì chương trình hạn hẹp, thành ra những chi tiết của bệnh loãng xương mà nói trong một tiếng đồng hồ quả thật là không thể nào có thể mà nói hết được những cái chi tiết đó. Thành ra rất tiếc là có nhiều chi tiết mà chúng tôi không thể nào trình bày hơn được nữa. Và chúng tôi rất là vui vẻ, rất là vui sướng khi được chia sẻ những kinh nghiệm và kiến thức của mình về bệnh loãng xương cho quý vị, để chúng ta có thể nghĩa là phòng ngừa được cái bệnh trước khi nó xảy đến cho chúng ta, và quan trọng nhất là chúng ta có thể áp dụng, thay đổi cái sự gọi là không vận động của mình, thay đổi chế độ ăn uống của mình và tránh đi những chất mà không tốt cho xương của chúng ta. Và một lần nữa tôi cũng xin xác minh là chúng tôi không hề quảng cáo cho bất kỳ dược phẩm hay là những công ty dược phẩm nào liên hệ về xương khớp cả. Những gì mà chúng tôi nói trên đây đều căn cứ vào những kiến thức của chúng tôi hay là những nghiên cứu khoa học đã được thực hiện. Vâng, xin cảm ơn cô Trà My và quý vị khán thính giả, và hẹn gặp lại trong những chương trình sau nhé.
Cảm ơn bác sĩ Lành rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã thương mến ủng hộ chương trình tới phút cuối. Mong gặp lại bác sĩ Lành và quý khán thính giả vào chương trình tối thứ tư tuần sau. Trà My trân trọng kính chào bác sĩ và quý khán thính giả.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.